không có tình tâm tôi đó là nếu mà theo cái bài giảng thì nó rất là dài, nó quý vị sẽ chuẩn bị rất là nhiều. Thì qua mấy tuần trước thì mình mới nói về cái điều quy y đúng nghĩa của bên Đại Thừa, vậy mình sẽ nói về cái thiền tông của Đại Thừa chứ không phải mình nói về cái thiền tông của bên Nguyên Thủy. Thì những cái băng này tôi có điều có thâu lại hết thì từ từ đi, nếu có phương tiện làm nhiều thì tôi nhờ thầy Minh Tuệ in một lần rồi để đây quý vị nào cần thì cứ để mà tham khảo. Phải nhớ rằng là cái cứu cánh của cái thiền tông á, cũng như tất cả những cái pháp môn, nhưng mà cứu cánh thiền tông đi siêu việt hết tất công tất cả mọi cái pháp môn, tức là nó tự hào rằng là nếu người nào đi đúng cái pháp thiền này á, thì có thể chứng được đạo quả trong một đời. Pháp môn rất là siêu việt, rất là ưu thắng thù liệt. Nhưng mà hiện đời trong cái thế hệ này, trong cái thời buổi này, mà người nào tu thiền thì thường thường không có đạt những cái đó như cái mình mong cầu. Vì cái trong cái kiếp giảm của trái đất, mà mình chúng sanh trong cái kiếp này thì không đủ phước duyên và không đủ cái trí tuệ mà để đạt thành cái đó. Thì mặc dù tôi giảng về thiền thì tôi vẫn nhắc lại quý vị cái cứu cánh mà đi hay nhất. Mặc dù cái pháp môn này nó giống như là một cái quá thành dụ trong kinh Pháp Hoa, tức là những người đi sa mạc á, mà muốn đi từ cái thành phố này mà đi qua thành phố kia, mà đi qua cái sa mạc thì nhiều khi không đủ sức để họ đi tới thành phố khác. Thành là dọc đường thì chư Phật mới hiện ra một cái quá thành, tức là trong đó có một cái thành phố, có nước, có thức ăn, thực phẩm. Thì cái chỗ đó mình tạm thời mình đến đó để mình có đủ những cái tư lương, có được bạn bè, có sự ăn uống, cái này cái kia là cái đó. Đó là cái cõi lạc, đó là cái cõi mà trung gian, để quý vị sanh về đó có đủ cái thuận duyên để mà đi tới cái một thành khác, tức là cái thành giác ngộ. Mặc dầu giảng về thiền thì sự yêu cầu của quý vị cũng như là cái phong trào thiền ha, thì tôi ráng trong cái khả năng ha, thì phải nói rằng là cái sự tu tập kêu thiền của tôi cũng không có tiến tới bao nhiêu, nhưng mà ráng trong cái khả năng như vậy và để tham khảo các sách điển và kinh vở, cái kinh điển cũng như là lời luận các vị tổ sư mà tôi ráng cái nói ra để cho quý vị có một cái tri thức hiểu rõ về cái thiền của Phật pháp cũng như là cái thiền của mấy cái giáo pháp khác như thế nào. Thì thực sự ra trên con đường đi Đại Thừa đó, thì ngoài vấn đề cái quy y về ngũ giới thì tôi mới giảng về cái quy y về ngũ giới cái bên ngoài thôi, còn cái quy y về ngũ giới bên trong và quy y về ngũ giới bí mật đó, thì cũng có dịp từ từ nếu mình nói về cái thiền thì mình sẽ nói tới nó. Tại vì riêng cái bài quy ngũ giới đã giảng kỳ rồi xong đã tốn gần khoảng chừng 2 tuần lễ rồi. Sau quy ngũ giới đáng lẽ ra phải giảng cho quý vị một cái tương lương rất là cần thiết cho người Phật tử Đại Thừa, làm sao phát được cái Bồ Đề Tâm. Thì Bồ Đề Tâm nó cũng chia làm 3 cái phương diện, là Bồ Đề Tâm bên ngoài và Bồ Đề Tâm bên trong cũng như Bồ Đề Tâm bí mật. Thì cái này tôi cũng bỏ qua bởi vì nó sẽ dính líu rất là nhiều pháp mà có thể tốn cho quý vị hàng tháng mới giảng hết cái này. Thì tôi có giảng cái phần Bồ Đề Tâm lâu lắm rồi, cả mấy năm trước rồi, nhưng mà cái Bồ Đề Tâm này nó dính về Bồ Đề Tâm bên ngoài và nó cũng không có hẳn nghĩa là Bồ Đề Tâm nữa, mà nó chỉ là một cái dụng của Bồ Đề Tâm, tức là tâm đại bi thôi. Thì cái bài giảng đó thì có cô Dự Công có thâu á, nó gọi là cái cách luyện Bồ Đề Tâm. Thì quý vị nào cần tham khảo thì cứ tham khảo những cái băng như vậy. Cái băng như vậy thì tôi có nhờ thầy Minh Tuệ in ra rồi để bên cái tịnh sắc tịnh luật cái này kia để cho quý vị nào tham khảo. Phải nói rằng là có 2 cái cách để mà mình giác ngộ, 2 cách mà mình giác ngộ. Cái trí tuệ giác ngộ của chư Phật là trí tuệ mình không thể nghĩ lường được. Do đó giờ có 2 con đường mình đi vào. Con đường thứ nhất á, là con đường dành cho những bậc đại căn, tức là chẳng hạn như quý vị muốn tìm hiểu, muốn thấy được cái tánh của mình, muốn tìm được cái gì thì quý vị phải đặt câu hỏi tại sao, thế nào, lý do như thế nào, nhiều tùm lum hết đang đặt câu hỏi. Thì cái đó là cái lối tập để thể nhập, tức là quý vị không cần học pháp mà làm sao để mà đặt một câu hỏi để giải quyết được câu hỏi đó. Chẳng hạn như là đời là khổ, tại sao khổ, nguyên nhân tại sao khổ, cái gì nói buộc thành khổ, quý vị hỏi hoài mà khi nào quý vị tìm được cái tận nguồn của cái đó thì quý vị sẽ biết cái tâm là cái gì. thì đặt trên cơ sở này là dành cho bậc thượng căn, bởi vì cái người mà không có trí tuệ đầy đủ, báo ba la mật đầy đủ mà đặt theo lối này thì bị cậu quá nhập ma, có thể bị điên khùng, vì nói chung trí tuệ rất là dữ dội. Thì đây là cái pháp, cái pháp của bên thiền tông, bên bắc tông nó gọi là thiền đốn ngộ, thiền đốn ngộ. Và bên nam tông thì nó gọi là thiền minh sát. Tập hai cái thiền này nó có cái giống nhau là tuyệt đối người đệ tử khi tập thiền không có một cái quan niệm nào hết á, tức là không có quan niệm tập thường hay vô thường. Nếu mình lúc đó mình đã có trước một cái quan niệm là vô thường rồi đó, chẳng hạn như thiền minh sát, mình có trước cái quan niệm gì vô thường rồi đó, thì mình tập nhiệt thiền minh sát mình bị trở ngại, là bởi vì mình phải thấy được cái tướng vô thường ngay lúc mình cái pháp mình tập, chứ không phải là mình bị cái quan niệm vô thường nó ám ảnh trong cái tâm của mình. Và khi mình tập cái pháp nó chưa thấy được tướng vô thường, nhưng mà trong cái tâm mình vì mình đã quân tập cái tánh vô thường rồi, thì tự nhiên mình hiện ra cái tướng vô thường, thì cái tướng vô thường này không phải là sự thể nhập của bản tâm mà sanh ra được cái pháp, mà chỉ là một cái sự, một cái quan niệm chấp nhận thể, một cái lý thuyết vô thường của Phật thuyết ra và mình theo. Thì đối với cái người mà cái trí tuệ mà đi vào con đường đại nghi á, tức là con đường thì họ không cần học kinh điển, nhưng mà họ phải cần là cái gì, là cần chị thầy luôn luôn kế một bên. Bởi vì có thể nhiều khi họ thấy được cái ấn tính, chẳng hạn như họ thấy được cái vô thường mà họ nói ra, thì ai xác nhận rằng cái ấn kiến đó là cái đúng, tức là họ phải nghi ngờ dễ sợ lắm. Nhưng mà chỉ có ông thầy nói rằng là cái vô thường này con thấy nó vẫn còn cái thường chứ nó không phải là cái vô thường, chẳng hạn như thiền minh sát vậy đó. Thì từ từ để tử với con thầy ông gỡ, tại vì thường thường á, dầu của mình có trí tuệ cách nấy đi nữa, thì dầu sao cái kiến giải của mình trong pháp hành của mình sanh ra kiến giải đó, thì kiến giải đó vẫn là cái kiến giải bị ảnh hưởng bởi cái trí tuệ, cái kiến thức của mình, của mình đọc sách đọc dở này kia, nó sanh ra, nó sanh ra nhiều khi kiến giải nó không đúng, không đúng là chân lý. Do đó một cái người mà đi về cái đặt cái vấn đề nghi ngờ và đi dùng cái tri kiến thực sự, mà đi bằng cách thiền mà nó minh sát, tức là quán sát trong cái pháp. Chẳng hạn bây giờ tôi quán sát cái viết này cũng là cái pháp của tôi, thì tôi quán sát hoài để tôi thấy trong cái viết này có cái tánh, chẳng hạn đây tôi đang nói thiền của Nam Tông, tánh vô thường khổ não vô ngã không và bất tịnh sanh khởi trong này thì tôi phải không có một cái ấn tượng là vô ngã trước, tôi cũng không có cái ấn tượng là cái vô thường trước, tôi cũng không có ấn tượng cái không trước, tôi cũng không có ấn tượng về cái bất tịnh trước, mà tự động một cái pháp bản chất nó vô cái tánh. Nhưng mà so do cái sự minh sát thường xuyên mấy cái này là bám chặt cái tâm, rồi từ từ tôi liễu ngộ rằng cái sắc pháp này bản chất nó không có thật, nó là vô thường. Cái sắc pháp này bản chất nó là một cái gì nó không có hiện hữu trong đây, nó hiện hữu trong đây là cái sự liên hệ bởi những cái khác. Tôi thấy rằng cái sắc pháp này bản chất nó không có cái tự tánh riêng biệt của nó, là cái viết có thể sử dụng nó làm cái gì cũng được hết, chứ không phải riêng cái viết. Phải thấy như vậy mà không có một ấn tượng nào hết. Do vấn đề này tuyệt đối cái người đi vào cái thiền minh sát hay thiền đốn ngộ tuyệt đối là không đọc kinh điển nào nhiều hết á. Bởi vì càng đọc kinh điển thì trong cái tư tưởng của vị nó sẽ bị ám ảnh, nó gọi là cái sở đi chướng. Mà đã có sở đi chướng đó là trong tâm thức mình á, bây giờ mình chưa quán vô thường mà tự nhiên nó sanh khởi cái tướng vô thường ra, nó sanh khởi tướng vô thường ra, thì mình sanh khởi tướng vô thường ra mình nói mình nghĩ gì, mình đã đạt được giai đoạn vô thường rồi, thì mình có thể là mình nghĩ qua một giai đoạn khác, mà thực sự tâm mình không thể nhập trong cái pháp đó, thành ra cái đó sai lầm trong cái pháp tu. Do đó nhưng mà nó cần có một cái là phải cần một ông thầy kế bên, bởi vì thường thường mình thấy là tướng đặt ở đây không có tướng nào trúng hết ra đó. Vì thiền tông bắt buộc phải cần một ông thầy, mà ông thầy đó là ông thầy như thế nào? Ông thầy đó thì tôi đã giảng kỹ trong cái phần mà cái bài quy y rồi, thì ông thầy đó là ông thầy phải ngộ được cái tâm. Nếu ông dạy mình về tâm tông, ông ít nhất ông phải ngộ được cái tâm, để cho ông thấy là đứa kẹt chỗ nào là ông biết chỗ đó để ông giải ra. Bằng không thì đệ tử nó sẽ kẹt trong vòng, kẹt hết cái này còn cái khác, và mỗi cái kẹt như vậy thì họ sẽ lạc trong cõi này và cõi khác, là cuối cùng không bao giờ giải thoát và đắc thượng quả. Do đó con đường đầu tiên là phải đi về cái lối thiền tông á, là cái nghi phải khởi tối đa. Bởi vì cái nghi mà khởi tối đa thì nó tìm được tận nguồn của nó, và tận cùng nguồn khỏi cái tâm thì thấy cái tâm nó là cái gì, thì thấy cái tâm được cái gì rồi đó, thì tất cả những phiền não nó không còn cái gì rối buộc nữa. Thì từ từ mình sẽ nói cái tâm là cái gì, cái tâm cái gì thì tôi nói cái này là cái quan niệm thôi. gọi là phiền não cái gì, từ từ trong những cái bài mình dẫn tới cái thiền thì mình sẽ dẫn tới cái đó. Thì cái lối này đi rất là khó nhập, đi rất là chậm, là hiện giờ gần như cái lối này gần thất truyền, nó không có một cái người nào truyền nữa, vì lý do là ông thầy mà ông ngộ được cái tâm như vậy, ông thầy đủ cái kiên nhẫn, đủ cái phương tiện, đủ cái năng lực, đủ cái thần thông để biết căn tánh của đệ tử mà đưa những cái pháp thích hợp gỡ những cái mối cho đệ tử, thì từ từ những ông thầy đó ông ẩn hết á, ông có chứ không phải là không có mà ông ẩn hết. Vì lý do là ông tìm một cái người nào mà được như vậy để ông dạy thì quá khó khăn. Nhưng mà trong kinh điển cũng nói là đừng sợ không tìm được ông thầy, mượn bằng trong cái tâm mình mà mình mong cầu một vị thầy như vậy mà cái tâm mình nó đi cái pháp nó đã chín mùi thì ông thầy tự động tìm đến mình. Quý vị cũng có yên tâm, quý vị thích thiền thì quý vị cứ đi. Nhưng mà tôi nói rất là khó, nhưng con đường đi đầu nó có những cái gian nan, thì không gặp thầy thì dùng giáo pháp để mình gỡ, đó là con đường đầu tiên. Con đường này rất là khó khăn, thành ra con đường thứ hai mà quý vị phải chọn, và đại thừa thường nó khuyến khích là con đường lấy cái niềm tin mà đi vào. Bởi vì Phật tiến là cái gì không thể suy lường được. Còn con đường hồi nãy là con đường mình đi, mình tìm để mình thể nhập với Phật tiến, thành nó rất khó. Mà cái thể nhập Phật tiến mình thể nhập sai thì phải có người giảng để kéo mình ra, vậy đó là con thầy. Còn con đường thứ hai đó là con đường thể nhập với Phật tiến bằng cái niềm tin, tức là chánh tín, tin những cái trí tuệ của chư Phật, cũng như chẳng hạn như con người đó, họ đã phát giác ra rằng là tất cả mọi vật trong trời đất thì đều phải rơi xuống đất, thì xuất ra đất. Thì thực sự ra mình không cần phải tìm xuống trái đất là cái gì, mà mình biết rằng à, nó có xuống trái đất, nơi mọi vật rớt xuống, là mình sẽ cái gì mình sẽ nó dễ dàng hơn và dễ quan niệm hơn. Cũng như là chẳng hạn như hồi xưa ông Archimedes, ông có nói rằng cái gì như mình ngồi trong nước thì mình nhẹ ra, lý do là có xứng nước đẩy lên. Thì trước thời nước ngày Archimedes á, mà ông nói những cái nguyên tắc sức đẩy của nước á, thì không ai phát giác ra hết trơn á, cái chân lý nó bản chất nó có. Nhưng bây giờ chẳng hạn mình là một con người đi tìm chân lý trên cuộc đời thì có ông Archimedes cũng tìm ra thôi. Do đó mình có thể là mình sử dụng cái sự nâng sức nâng của cái nước giống như Archimedes để mình sử dụng, chớ mình đừng có dại dột mà đi mình tôi sẽ tìm tất cả những nguyên lý của trời đất, tất cả những nguyên lý cái này cái kia, tức là tìm ngộ nhập vào Phật kiến, cái chuyện nó khó khăn. Thì con đường thứ hai mà quý vị đi tương đối nó dễ dàng hơn. Và con đường này cũng nhiều dòng phái đại thừa và kể cả thiền để đi tới giải thoát, nó vẫn đi là lấy con đường tin vào Phật tri kiến là cái cơ sở, đó là con đường Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa nó kể rằng là chẳng hạn như là có cái ông kia, ông nhậu rượu say xưa nghèo hèn đi tới người bạn, thì sau khi đi tới người bạn của ông á, thì bạn thấy say quá là nghèo khổ, không có cái áo quần thì người bạn muốn giúp. Thì nhưng mà người bạn có công việc đi, thì người bạn mới liếm cái viên ngọc mới bỏ trong cái chéo áo của ổng á. Thì sau này ổng tỉnh ra rồi ổng thấy bạn mình cũng đi, rồi ổng bỏ ra ổng đi, nhưng mà ổng đâu có biết là mình có cái viên ngọc nó vô giá nằm trong chéo áo. Ổng cứ đi cù bơ cù bắp nghèo khổ thì kia, khoảng mấy năm sau thì gặp người bạn. Thì người bạn nói ủa anh này cũng chưa khá không, nói trời tôi đó tới giờ mà xa cách anh, tôi đâu có làm gì đâu mà khá. Ông kia nói hồi xưa tới giờ tôi để viên ngọc trong chéo áo anh mà anh không có biết hả. Thì ông đó mới phát giác ra là mình bản chất đã giàu từ lâu rồi, mình có cái viên ngọc rồi mình không biết. Sau đó là cái sử dụng viên ngọc đó thì trở thành cái người khá giả. Thì trong kinh Pháp Hoa đó gọi là Phật Tri Kiến. Phật Tri Kiến là gì? Phật Tri Kiến là bản chất quý vị có một viên ngọc vô giá trong người, đó là cái Phật tánh. Nhưng bây giờ hai con đường mình đi, một con đường là mình đi tìm cách dùng cái tri thức bình thường của mình, mình tập mình quán các pháp hoài để tự động mình thấy rằng có được cái Phật tánh, hay là có viên ngọc viên ý bảo châu là cái Phật tánh như lai tạng của mình. Thì con đường này đi rất khó khăn, thường thường là mình quán trật, mình quán mình thấy nhận trọng tâm là mới chân tâm là trật. Con đường thứ hai mình khởi sự bằng niềm tin, tức là mình nói cũng như là mình nói là Phật có nói chúng sanh bản chất là Phật sẽ thành, tức là có Phật tánh trong mình, tin rằng chúng sanh có Phật tánh. Thì có ngày mình cứ tin là tất cả những cái gì mà ông nói năng đi đứng của mình đều là Phật tánh nó lưu xuất ra. Do cái quân tập hoài thì thực sự là cái lối thiền này tôi cũng tập rồi, phải không? Thì quý vị không có phiền não thiệt. Cái ngày bây giờ quý vị sân mới ra, quý vị quan sát là cái sân này nó cũng tắt loại Phật tánh của mình, bản chất nó từ trong Phật tánh nó lưu xuất ra. Thì mình dòm lại coi là cái Phật tánh của mình nó bản chất nó là tịch, nó không có. Thì mình dòm lại coi cái sân này nó phát xuất cái tịch ngay chỗ nào. Quý vị chỉ quán sát như vậy thì tự nhiên cái sân nó chìm ngược trở lại trong Phật tánh, thì nó thành ra một chiếc cổ cho Phật tánh, nó là cái lưu xuất của cái tâm. Mà khi cái tâm nó lưu xuất ra ngoài á, nếu mình chạy theo cái nó thì mình phí năng lực, tức là mình đem cái energy mình xài ra ngoài là cái sân cái si của báo mình mất. Còn mình quán ngược ra nó lại đó, thì cuối cùng nó thành ra một cái năng lực nó bồi bổ cho tâm của mình. À, từ từ sẽ nói với thiền tịnh, tôi sẽ nói những cách tu hành này ra, nhưng mà để tôi nói cho quý vị có một cái khái niệm về hai cái lối tu. Mà hai cái lối tu này đều đúng hết trơn á. Một cái lối tu là dần cho bậc đại thượng căn, tức là phải khởi đại nghi đại ngộ, hoặc là không khởi đại nghi đại ngộ thì lấy cái pháp làm cái phương tiện tu tập, và không cần học thức, không cần kiến thức gì hết á, nhưng mà cần thầy. Nếu quý vị mà có một học thức gì thành ra cái sở tri kiến. Còn cái pháp thứ hai á, mỗi vị tu thì nó cuối cùng nó vẫn đưa cho quý vị giác ngộ, là quý vị phải học rất là nhiều. Trong cái học rất là nhiều đó, quý vị phải có cái tri kiến như thật, nó gọi là cái chánh kiến. Cái ngày đối với đại thừa là cái tri kiến như thật á, nó là tánh không, bồ đề tâm á, cái tánh không gọi là bồ đề tâm á, tâm đại bi á. Và thứ hai là phải thấy rằng là mình là một có cái Phật, mình là một Phật vị thành, về sanh tử luân hồi niết bàn bản chất có là một, đó là Phật tri kiến. Cái tri kiến như thật, một Phật. Quý vị, nếu mà quý vị mà nói vậy mà chẳng hạn như quý vị đi theo cái đường lối nguyên thủy, nguyên thủy nói giải thích cho tôi cái này đi, thì không thể nào mình giải thích được. Tại vì ông tổ còn tắt thì ông cũng giải thích không được, nó huống gì, nó huống gì mà nó là Phật tánh không thể dùng những ngôn để mà giải thích. Do đó nếu mà đi tâm khác, người ta sẽ nói là tại sao cái pháp môn tôi giải thích được, anh giải thích không được. Thì quý vị cứ trả lời người ta là vốn dĩ cái giác ngộ của chư Phật là cái bất tư nghì, không thể dùng ngôn ngữ diễn bài, nên tôi cái biết là tôi cần tin cái này thôi. Và cái câu tin cái này tôi cứ tập bình thản, nhưng mà cái khi cái tập tôi thì luôn luôn tôi lấy cái này làm cái để tôi soi xét các pháp của tôi. Chẳng hạn như các bạn biết các pháp đó, đó là Phật tri kiến, đó là cái bản tánh nó là tịch, tức là không có cả các tướng. Do đó mình tập mình thấy có sự chứng đắc, tức là mình biết làm trái với Phật tri kiến, mình bỏ chứng đắc đi, thì từ từ quý vị sẽ vô được Phật tri kiến rất là dễ dàng, mà không cần phải thấy khổ nhọc, mà phải có ông thầy ông chỉ dẫn mình. Hay là mình biết rằng bản chất của Phật tri kiến đó là tất cả các pháp đều là thiện pháp. Do đó thì hằng nhân tâm tâm mình nó lưu xuất ra toàn những thiện pháp không á, thì mình biết rằng là từ từ mình khế nhập cái Phật tri kiến. Vì cái Phật tri kiến nó hiển tướng ra ngoài bằng cách tất cả những thiện pháp của thế gian. Đó. Thì đây tôi nói với vậy cho quý vị có cái khái niệm về hai cái đường lối tu tập. Một cái đường lối phải có cái tri kiến để đi vô, cái kiến giải chánh thức, nó gọi là cái tri kiến, thường thường mình gọi là cái Phật tri kiến. Hay là nếu mà bên đại thừa, bên nguyên thủy thì gọi là chánh kiến. Thì hai cái đó là một cái đường vô, đường lối đó. Cái đường lối này là chấp nhận một cái quan niệm đúng của một bậc thánh nhân thì họ nói ra. Và tất cả cái pháp hành của mình, pháp hành cái gì phải nhớ rõ là tất cả pháp hành của mình đều là cái phương tiện pháp hết á. Do đó pháp hành của mình phải có một cái tri kiến nào đó nương theo, để có ví dụ như mình đi sai lầm lấy cái tri kiến này mà đó để giải khai đó. Thì từ từ tôi sẽ nói về những cái tri kiến này. Nhưng bây giờ tôi nói quý vị là muốn học thiền thì phải biết rằng là mình đang chọn một con đường rất là khó khăn, rất là khó nhọc. Con đường tịnh độ là con đường rất là dễ mà rất là an toàn. Còn quý vị nào mà chọn vào con đường này, con đường rất là khó nhọc, do đó đi con đường này phải chuẩn bị cho người mình rất nhiều, chuẩn bị cho người mình đủ thứ hết rồi đó. Bởi vì con đường này nó tự hào rằng là trong hiện đời này nếu mà đi mà không sai lạc thì phải giải thoát. Do đó muốn như vậy thì mình phải làm sao cho thân tâm khẩu ý hạnh nghiệp của mình tất cả phải đều thanh tịnh hết. Đây là con đường chuẩn bị. Do đó trước khi giảng thiền tôi sẽ nói một số về những cái lời của những bậc nó gọi là tổ sư của các chồng phái, mà họ cố vấn mình, họ nói rằng là chuẩn bị phẩm tánh của mình như thế nào. Thì đáng lẽ ra tôi chỉ đọc cái câu đó thôi, rồi quý vị tự suy ngẫm lấy. Bởi vì nếu tôi đọc ra mà tôi diễn ra thì cũng là cái ý của tôi có thể bị sai lạc, không đúng ý lời chư tổ. Nhưng mà ở đây thì tôi cũng xin mạn phép là diễn theo cái sự thô thiển của tôi để mà tôi diễn cái pháp ra. Thì mong rằng quý vị ở đây á, nếu mà nghe thì chỉ nghe cái chánh văn và tự tìm lấy cái tri kiến của mình trong cái chánh văn đó, thì cái mình hiểu để mình thấu đạt cái đó thì cái đó mới đúng là cái tâm của mình. Nên nhớ kỹ, hồi xưa tôi học pháp á, thì có một cái là ông sư huynh tôi luôn cũng giảng tôi một cái điều thế này, là đọc kinh điển tuyệt đối không bao giờ đọc lời chú giải. Do chú giải, bởi vì khi quý vị đọc lời chú giải tức là quý vị chắc một cái tâm nào đó của một người khác cho đó là cái tâm của mình. Cũng lưu ý rằng cái đó không phải là cái tâm của mình thật, Cái quan trọng nhất là mình đọc kinh thì tùy theo cái trình độ mà mình hiểu, mà mình hiểu như thế nào thì cái tâm mình nó đang hiển lộ như thế đó. Và cái tâm càng ngày càng tu luyện, càng siêu tư theo qua cái ba cái khung là văn tư tu á, thì từ từ mình sẽ kế nhập được cái bổn tâm, mà cái đó mới là tâm thiệt của mình. Còn nếu mình đọc kinh mà cứ ta muốn cho hiểu rồi nghe lời chú giải, nghe ông thầy này cũng bình luận cách này, ông thầy kia bình luận cách kia, mà mình chắc rằng cái đó là đúng thì đó là hại cho mình mà thôi. Thành ra ở đây tôi nói rồi, những cái lời vị tổ sư thì tôi lấy kinh điển của hai hệ thống dòng phái nổi tiếng ở Tây Tạng, là một cái hệ thống dòng phái do ngài Padmasambhava là tổ, gọi là dòng Nyingmapa là dòng cổ mật, và một hệ thống do ngài Mirapa làm tổ, tức là nó gọi là dòng Chakutpa, tức là dòng của những người bạch y phái, tức là bằng áo trắng mà tu trên núi tuyết. Thì tài liệu này là những cái tài liệu nó gần như là hồi xưa nó đã được chôn giấu ở động Chim Phu, do thị giả của ngài Padmasambhava ghi chép lại, và sau này chôn giấu ở động Chim Phu. Nó gọi là giáo lý của vấn đáp của bậc thầy. Tất cả những loại chuẩn bị này nó nhiều lắm, tôi không có thể nói hết được, nhưng mà tôi sẽ nói lại một số cái căn bản mà tôi thấy rằng là khế hợp với tôi, chứ thực sự nó nhiều quá đi. Nếu mà nói hoài không biết thì bao giờ nó mới hết. Thì đây tôi nghĩ là đây là quý vị phải chuẩn bị cái thân tâm là thái độ của mình trước khi mình đi vào con đường hành pháp khó nhập, tức là hành pháp thiền. Thì quý vị nào đã chọn cái pháp hành thiền này, không những mà nói pháp hành thiền không, mà có thể là pháp tịnh độ nó cũng bổ sung, bởi vì cái đây là giúp cho cái pháp nó tác thành, thấy không? Thì phải quý vị phải có cái tám loại yên tĩnh, nó gọi là tám cái thanh tịnh giúp cho cái pháp hành của vị thành tựu. Thì tôi đọc lại thì tôi giảng sơ ra tại nhiều quá đi, thì mong rằng là bởi vì không có tài liệu để đưa cho quý vị, nhưng mà hy vọng là cái băng này tôi nghe rất nhiều đó, tôi sẽ sang ra lỗi gì nghe là lỗi gì tự suy ngẫm lấy cho chính mình thôi. Cái suy ngẫm của chính mình tôi mong quý vị suy ngẫm ra, chứ tôi giảng ra thì cái giảng này là cái tri kiến, vẫn là cái tri kiến trong cái sự tông sinh tổ luân hồi mà nó luận giải trong kinh pháp, không có đúng đâu. Thứ nhất á, tám loại thanh tịnh tôi nói tám là cái thân khẩu ý, là ba cái phải thanh tịnh ra, thấy không? Thì cái này tôi nói là nhất là thân tịnh. Thanh tịnh này á thì quý vị nên trú nơi vắng vẻ. Thì bởi vì tại sao những nơi vắng vẻ vậy là quý vị tắt cái ngoại duyên. Thường thường mình á, cái tham sân si mình thanh khởi, hay là cái tâm mình bị náo động rồi loạn động vì bởi những ngoại duyên ở ngoài. Do đó cái thân thanh tịnh này tức là làm sao mình trú an trú vào những nơi vắng vẻ, để mình tránh cái ngoại duyên nó tác động vô, khiến cho tất cả những cái tình cảm mình nó phát sanh lúc, hoặc là giận hờn thương mến hai này kia. Để trong kinh nó nói là nên trú lên vắng vẻ để không bị những tình cảm cực đoan nó ảnh hưởng đối với mình. Và con đây là Đức Viên Hoa Sanh nói với ngài thị giả là Yesugan sẽ xa lánh được các xúc động và sự hung bạo. Đó, thân yên tĩnh. Thân tĩnh là từng từ nó có bốn cái, là trú xứ yên tĩnh nè, nhà cửa yên tĩnh nè, địa phương yên tĩnh nè, không có kẹt trong vấn đề giai cấp nè. Nó có nhiều cái, đây là những cái căn bản của thiền định hết á. Thứ hai là khẩu yên tĩnh. Cái khẩu yên tĩnh này nó rất là ảnh hưởng, bởi vì chẳng hạn như quý vị mở miệng ra nói là hướng ngoại mới có chuyện để nói. Còn ở ngoài mà không có gì ảnh hưởng tâm của vị thì cái tâm của vị, cái miệng của vị không bao giờ nói chuyện hết á. Chẳng hạn như ai chọc cái gì á, quý vị bị động tâm mới mở miệng ra trả lời. Thì cái khẩu này yên tĩnh á, tức là sao? Chứ là quý vị, người nào muốn tu hành ác pháp thì phải hành giống như là cái người câm vậy đó. Vì lý do rằng là nó khiến cho cái tâm mình không sao lãng trong việc hành pháp. Hành pháp là tức là luyện tâm, nhớ tất cả những sự an vui của mình là thường thường là mình hướng ra ngoài để mình tìm cầu không à. Chẳng hạn như quý vị nào thích mắt mà bị ảnh hưởng nhiều thì phải coi pháp, thích coi cine, hay là thích đi xem đi hội hè đó. Tất cả những cái gì mà mắt tay mũi lưỡi thân ý của mình nó tìm cái thú vui ở ngoài, nó tạo thành điều kiện để tạo cho sự mình cái sự an lạc và hạnh phúc. Cái sự tìm cầu như gì đối với bên Phật pháp đó, nó gọi là không có đúng cách, cái sự an vui hạnh phúc mà tìm cầu ở ngoài á, nếu mà ở ngoài mà nó không có thì cái sự an vui hạnh phúc mình sẽ mất, nó thành ra sự đau khổ. Do đó cái sự tìm tòi hạnh phúc chân đáng là hạnh phúc không có điều kiện, tức là phúc tìm bên trong, đi ngược vô. Cái hạnh phúc nào mà quý vị tìm bên trong nó không ảnh hưởng bởi ngoài, ở ngoài nó có xảy ra cái gì đi nữa thì cái tâm quý vị vẫn an là hạnh phúc, hạnh phúc này mới là hạnh phúc rốt ráo. Do đó cái điều kiện khẩu yên tĩnh á, là một cái điều kiện rất là cần yếu. Bởi vì nếu bị ngoại duyên người ta mới mở miệng nói chuyện thôi, thấy không? Đó, bây giờ mình mà ngoại duyên không tác cho mình thì cái người nó im, nó ít khi nào nói đó. Thành ra nó sẽ không sao lãng trong việc cái hành pháp. Thường thường là thành ra nó nói là đừng nói chuyện tiếng với kẻ khác. Thứ hai là, thứ ba là ý yên tĩnh. Ý yên tĩnh này nó có hai cái, một cái ý mình khởi ra và một cái ý mình nó nhập vô. Nhập vô tức là bị cái sắc ở ngoài ảnh hưởng, hay là bị cái tình cảm, hay là những tình thương yêu của người ta, hay là cái sự giận ghét người ta ảnh hưởng vô. Bởi cái còn cái ý ở trong mình nó vọng tưởng ra, tức là mình ngồi thiền chẳng hạn, thì mình nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện khác, một cái trong tâm mình nó có do lòng tham, tham mình nó sanh ra, cho mình mong cầu việc này, mình vọng tưởng kia, thì nó gọi là vọng tưởng, trong tâm nó phát ra, mình làm chủ. Và thứ hai là mình bị tán tâm bởi những cái vật ở ngoài, cho nên mình đang ngồi thiền nghe tiếng súng nó có rầm, tức là bị ngoại cảnh ở ngoài nó làm vô, làm cái tâm mình bị sao động, hay là mình bị ai nói năng chửi rủa ở ngoài, hay tự nhiên mình ngồi thấy ngửi cái mùi thơm gì quá tâm mình động, nó bị ngoại cảnh nó chuyển vô là cái tâm bị tán. Thì cái ý yên tĩnh nó có nghĩa là hai cái, yên tĩnh do cái ở trong nó phát ra cũng phải yên tĩnh, mà ở ngoài nó phát vô cũng phải yên tĩnh. Mà người nào giữ được như vậy sẽ trụ được trong cõi pháp thân bản thể của chân tâm. Tức là cái này tôi đi thiền mình sẽ nói nhiều về cái này. Tức là cái gọi là cõi tịch lặng tự nhiên của bản tâm của mình. Nó nói về tướng tịch của tâm chứ không nói tướng chiếu. Tướng tịch tức là tướng vắng lặng. Trong kinh điển nó nói là mình có một cái tâm thường hằng, cái bản chất của nó là vắng lặng, không có hình tướng. Đây là cái thiền đó nha, cái tri kiến á, thiền tướng. Nhưng mà cái bản tâm mình nó thường hằng, nó tịch lặng thường tướng, nhưng mà khi mà có nhân duyên ở ngoài thì nó hiển lộ ra bằng những sắc tướng. Thì cái hiển lộ ra nó gọi là sự chiếu diệu của cái chân tâm. Mà thường thường hiển lộ ra trong sắc tướng á, thì cái hiển lộ ra là hiển lộ ra bằng tâm các thiện pháp, chứ cái chân tâm không có hiển lộ ra bằng các những cái làm hại cho người ta. Do đó cái người nào tu đắc đạo á, mà ví dụ như nói là tôi thế nào cũng hiển lộ ra tâm tôi có cái tướng dụng, tức là cái tướng chiếu hiển lộ ra, mà hiển lộ ra mà trong vấn đề mà phạm giới hay hiển lộ ra cái này kia thì họ nói láo, nó trúng. Hiển lộ ra phải lợi chúng sanh à, nhớ trong này tôi đang nói ý yên tĩnh, đây là cái pháp thân thường chiếu, tức là cái tâm tịch nó cái tướng tịch chứ không có cái tướng chiếu. Khi nào tới thiền thì mình sẽ lập lại mấy cái này. Đó là ba cái quan trọng mà người ta dính chiếu nhất. Cái tám loại yên tĩnh thì cái loại thứ tư là cái xúc thọ phải là thanh tịnh. Thường thường là đó là cái yên tĩnh về thú vui cảm xúc. Cái thường thường người ta chẳng hạn như bị hoặc là bị thời tiết, bị đau khổ về thời tiết, nóng nực thấy khó chịu, hay là bị nghe người ta nói trong cái tai nói khen thưởng mình này kia đó lại khác, thì cái tự nhiên là cái mình thân quan sung sướng ha. Hay là chẳng hạn như là uống rượu vô cảm thấy cái người nó đê mê sảng khoái, lúc thuốc vô người đê mê sảng khoái, đây là cái cảm xúc, cái nó gọi là cái thú vui cảm xúc. Thì thú vui cảm xúc này khi mà nó động như vậy thì nó gọi là không yên tĩnh. Do đó đối với người nào muốn tu muốn đắc đạo thì phải thọ cả cái yên tĩnh, tức là do cái buồn vui nó có khổ thọ lạc và khổ bất lạc, tức là thọ về thân là thọ của cái tâm á, thì ngoài là thọ khổ thọ lạc, thọ khổ bất lạc thì cái thọ ưu và thọ hỷ, tức là cái buồn và cái vui, thì cái tâm nó có năm cái thọ này. Thì năm cái thọ này cái người tu thiền mà muốn tu thiền nói ra nói với người tu thôi, bỏ cái thiền đi, đây áp dụng chung luôn tu tịnh độ luôn ta có môn, thì làm sao cái thọ xúc thọ này thanh tịnh thì người đó dễ tu thường thường đa số là mình ở ngoài đời á, là mình bị ảnh hưởng một cái rất là nhiều, thường thường mấy cái thọ khác của gì bị ảnh hưởng á, có cái thọ này cái gì bị ảnh hưởng nhiều lắm, tại vì nó dính líu với sinh mạng của cái gì, đó là cái thọ gì, là thọ trong việc ăn uống, ngày nào cái gì cũng phải ăn uống hết trơn á, do đó phải để ý cái việc ăn uống này dễ sợ lắm, thấy không? Là mình nếu chẳng hạn như mình thấy là cái ăn này có ngon có sạch có dơ này kia đó, là cái thọ cảm của gì đang bị nó ảnh hưởng, nó tác cái thọ này nó trực tiếp trước mắt hàng ngày. Người tu hành đối với ăn uống rất là phải đơn giản. Thì trong kinh điển Ngài Đô Asala nói rằng là người nào mà giữ sức thọ này mà được yên tĩnh, tự động các vị hộ pháp sẽ tập hội là hộ trì. Thứ ba, thứ năm á, ngoài cái bốn cái đó là cái thứ năm á, tức là cái giáo tịnh. Giáo tịnh tức là gì? Tức là cái pháp, cái giáo pháp, giáo lý á. Giáo lý này là giáo lý do những cái Phật thuyết ra, hay giáo lý của những tổ sư dạy lại. Nó trong cái bên Mật Tạng nó gọi là giáo lý thủ truyền. Giáo lý thủ truyền này nằm trong kinh đó, hay nằm trong luận, phải không? Thì nói để cho cái giáo lý được thanh tịnh là mình phải giảng dạy cho những người họ đã chuẩn bị đầy đủ, chuẩn bị về công thân thể họ có một cái sức pháp chuẩn bị đầy đủ để dạy cho họ. Còn nếu mình dạy cho họ mà họ chưa chuẩn bị đầy đủ, chỉ là làm cho giáo lý của mình bị người đó làm dơ bẩn mà thôi. Do đó nói là cái giáo lý thủ truyền mà muốn được thanh tịnh thì đừng dạy cho những người không thích hợp. Bởi vì mình dạy cho họ bỏ tham đi, mà có ngày họ tham hoài thì vô tình chung họ nhận giáo lý đó mà làm cái giáo lý nó thành một cái giáo lý nó hư. Mà mình dạy luôn luôn, mình dạy cho người thích hợp như vậy thì đương nhiên là mình có sự gia trì gia hộ của Tam Bảo. Bởi vì mình đại diện Tam Bảo, mình dạy cái Tam Bảo như vậy, ở trên giữ xúc thọ mà yên tĩnh á, thanh tịnh á, thì được hộ pháp tập họ hộ trì. Thứ hai, mình giữ giáo lý được yên tĩnh á, thì mình nhận được sự gia hộ của dòng phái và Tam Bảo. Thứ ba, thứ sáu đó là quý vị phải giữ giới hạnh thanh tịnh. Giới hạnh thanh tịnh tức là quý vị ở đây tăng hàng tục gia thì giữ ngũ giới hay là thập thiện giới. Trong cái giới hạnh thanh tịnh này không cởi bát quan tai giới. Vì bát quan tai giới không phải là cái giới cái gì để giữ, mà cái giới đó cái gì giữ một ngày thôi, nó không cởi là cái giới. Cái giới là mình chấp nhận là mình giữ một đời hay là từ đời này qua đời khác. Thì đã giới hạnh thanh tịnh là hãy hành động tự nhiên, không giả dối. Như vậy con, tức là Đức Bát Ma Sa Ba La nói với ngài đối với bà thị giả Sugan, sẽ tinh tấn không quân tập những điều vô minh. Tức là cái giới hạnh, tức là tôi đã nói như kỳ rồi tôi nói là cái giới hạnh tức là cái bản tâm nó lưu xuất ra, cái Phật tánh nó lưu xuất ra thành cái giới hạnh. Mình theo cái giới hạnh, mặc dầu mình không nói mình ngộ vào Phật tánh, nhưng tự động mình khế nhập con Phật tánh đó mình không hay. Do đó quý vị giữ hạnh thanh tịnh thì tự nhiên quý vị sẽ vượt được các hiệu vô minh. Tại vì trong Phật tánh không có vô minh. Thường thường những người nào mà giới hạnh không thanh tịnh thì một cái điều mà khiến họ luôn luôn làm thanh tịnh là lý do là cái tâm họ không có thật tâm. Nó gọi là cái tâm giả dối. Thì cái điều này mình cứ xét qua người nào giới hạnh thanh tịnh mình biết rồi. Tại vì người đã hứa làm cái giữ giới, tức là lại hứa cả để làm mà họ không làm, thì cái công tắc họ bị phạm một cái giới là cái giới khẩu nói dối. Thấy không? Chưa kể là cái ý dối nữa. Thì một cái hồi tôi sẽ tại nhiều lắm, tôi nói sơ, quý vị suy ngẫm thêm nha. Rồi thứ bảy là cái gì? Tức là ấn chứng phải là thanh tịnh. Ấn chứng thanh tịnh tức là quý vị tu Phật một thời gian, qua cái thiền niệm Phật, quý vị tu thiền, thấy không? Đó thì sẽ có một số chứng nghiệm. Chứ mà thấy Phật hay là tu thiền thì mình thấy tất cả cái tâm thức nó an lạc, cái hạnh phúc nó vô niệm thế này. Đó là những cái cảm tướng với người tu thiền. Thì muốn cho cái sự ấn chứng của mình nó thành thanh tịnh đó, là quý vị phải không tham luyến hay là say mê những cái chứng nghiệm, những ấn chứng đó. Nếu quý vị tham luyến hay là say mê, tức là quý vị bị thọ cảm nó lôi kéo, hay quý vị bị chấp trước nó lôi kéo, thì nó không đúng với bản chất tri kiến của chư Phật là bản chất các pháp không có tánh. Quý vị vướng kẹt vào các từng bước của thiền định. Và cuối cùng, nếu quý vị thành tựu đi nữa thì cũng là thành tựu để mà vượt cao các cõi thôi, chứ không thành tựu được giải thoát. Thì ấn chứng phải luôn luôn. Người nào tu cũng bị kẹt, có ấn chứng hết rồi, nhưng mà thường thường họ kẹt trong cái ấn chứng đó, phải không? Và cái kẹt ấn chứng mà dễ thấy nhất đó là sao? Tức là người đó thấy rằng mình có sợ đắc, phải không? Và đem cái sợ đắc đó kể cho người khác nghe. Do đó trong cái điển nói là người nào tu có ấn chứng mà đem cái ấn chứng của mình, đem sợ đắc của mình mà thực lợi cho người khác nghe thì ấn chứng thì sẽ mất. Kinh điển nói vậy chứ thực sự nhiều khi hoàn toàn không có mất, nhưng mà cái đó là hình thức họ đang chấp trước. Do đó cái pháp hành họ bị kẹt, họ sẽ ngưng lại. Do đó cái thấy rõ là để cho ấn chứng thanh tịnh là dầu có ấn chứng đi nữa nó cũng không được đem cái đó kể cho người khác nghe. Và thứ hai là không tham luyến, không say mê trong nghe ấn chứng của mình. Nhưng mà có thể kể cho cái bậc thầy hướng đạo của mình nghe để mình xác nhận là cái ấn chứng này nó như thật hay không. Thường thường người ta kể cho người khác nghe chứ, cái tánh là khoe khoang, cho đó phải dẹp bỏ. Nhưng cái cần cái tánh mà cái này giờ tôi cần cái tri kiến cho nó đúng hay không đúng, cái âm chứng này nó đi không được đúng không đúng, thì kiếm cái mặt thật ra thích kể cho ta nghe thì nó không có sao. Không, còn mình đi vào cái đoạn ngã mình kể nhưng người ta nghe, tức là mình tham luyến, mình say mê cho nó làm cái gì chứng đắc, thì bản chất của nó sai với cái phần tri kiến, tức là vô chứng vô đắc, thanh tịnh tự nhiên, nó không có cái tướng nào hết á. Ấn định thứ 8 là cái quả tịnh. Sau khi quý vị tu hành được ấn chứng từ từ thì quý vị đạt được cái đạo quả. Thì cái đạo quả này tức là nó là sự yên tịnh về cái thành tựu đạo quả. Tức là khi mà thường thường thành tựu đạo quả là thì đã vô được cái thành tựu đạo quả, mà nó lại thừa là thiền đó, tức là ngộ được cái chân tâm rồi đó. Thì bản tâm tâm nó không có một cái tướng nào hết á. Do đó nếu mà khi mình ngộ chân tâm rồi mình còn cái tham vọng rồi mình khởi ra cái gì, tham vọng cái gì, thì đó là cái ấn chứng đạo quả không thanh tịnh. Người nào đắc đạo quả tự nhiên cái tâm họ như như bất động, không có cái hiện trong cái tướng nào á. Mình hiện ra còn tôi còn mong cầu, tôi sẽ cái này tôi có là tôi sẽ làm cái gì, tôi mong được cái này, tôi sẽ làm thế này thế kia thế kia, thì này nó dính vô cái tham vọng, mà cái tham vọng này nó là cái quả của mình chưa thanh tịnh, hay rơi vào cực đoan. Cực đoan tức là chấp thường chấp đoạn. Nếu quý vị luôn nhớ mấy cái này thì như thế là mình sẽ nếu quý vị được cái quả thanh tịnh, tức là vô đó được thấy được cái tâm như như bất động hay mà thường hàng chiếu diệu, thì tự động như thế là ngay cái đó là quý vị tự khắc được giải thoát, mà không mong cầu cái gì hết á. Mà khi quý vị còn một cái khởi cái tâm mong cầu xíu nào thì cái quả này cũng không phải. Cái quả này tức là không có sự cái quả tịnh. Được, nhắc lại tám loại duyên tịnh giúp cho hành giả đó là thân tịnh, khẩu tịnh, ý tịnh, xúc thọ tịnh, giáo tịnh, giới hạnh tịnh, ứng chứng tịnh và quả tịnh. Và bốn cái tịnh này là lúc luôn cái gì lấy cái luôn luôn soi con đường mình tu, bởi vậy trong tu nó sẽ dính vào mấy cái này. Và muốn để chuẩn bị cho quý vị tu tập á, thì quý vị phải có bốn phẩm tánh căn bản. Chủ người tu phải có bốn phẩm tánh này. Đó, phẩm tánh căn bản này đó là cái người một tu hành đó, nhất là tu hành đại thừa, là phải có cái tâm đại bi. Bởi vì tâm đại bi này là nhân của cái sự giác ngộ của Phật quả. Nếu quý vị không có thì có thể quý vị giác ngộ, nhưng mà giác ngộ của bên thanh văn quả. Thì bốn tánh căn bản người tu đại thừa thì nhất là người tu thiền. Tu thiền là đi cái tâm không, do đó cần cái sự đại bi nó hỗ trợ. Vì đại bi là một cái hiển tướng của cái tâm không. Nếu quý vị mất cái đại bi đi thì quý vị lạc vô cái ngoan không, đâu có ích lợi gì cho người đại thừa hết ra. Phần thứ nhất là người có đại bi thì sẽ có tâm giác ngộ. Đây tôi đang nói tâm giác ngộ đây là tất cả giáo lý này, giáo lý của đại thừa, do đó đây giác ngộ của đại thừa. Thứ hai là phẩm tánh thứ hai đó quý vị phải tập đó, tức là lấy thực tâm là thành tâm vào đạo Phật, chứ không lấy cái sự giả dối. Bởi vì người mà không giả dối á, thì sẽ có thể giữ giới. Cái này xác nhận là người nào mà phạm giới thì cái tâm không có thật đâu. Thiệt á, người nào phạm giới họ có nói gì quý vị bị chết lại, họ thật người thì không thể được mấy chục phần trăm mà. Còn người nào giữ giới nghiêm mật á, thì bảo đảm thì cái người đó là có thực tâm và có thành tâm. Mình có thể mình lấy cái này mình căn cứ để mình sử dụng người cũng được. Đúng không ạ? Trên con đường đi đại thừa đó thì ngoài vấn đề giữ giới, tức là cái gì của bản tánh lưu xuất ra thành giới, ngoài cái vấn đề đó còn có cái phát nguyện riêng của mình, nó gọi là cái thệ nguyện. Chẳng hạn như là con nguyện rằng con xuống địa ngục đầu thanh, đó là phát nguyện riêng. Hay là con nguyện rằng con sẽ những cái kiếp sau này con sẽ hành cái hạnh chẳng hạn như bố thí ba la mật, đó là cái nguyện riêng. Thấy không? Đó, thì cái người mà không nói dối á thì sẽ có lời thệ nguyện trong sạch. Phải nói là tất cả các pháp mà được thành tựu là do cái thệ nguyện mà thành tựu. Cái thệ nguyện này nó dính hai cái, một cái là giới mình giữ thì nó gọi là thệ nguyện trong bản chất của Phật tánh, và một cái hai là thệ nguyện riêng của mình, tức là cái thệ nguyện do mình tuyên hứa mình đọc. Thì cái người nào mà không nói dối, tức là không lừa dối á, thì có là thệ nguyện trong sạch. Mà tôi nói rằng là đây là bốn phẩm tánh căn bản. Nếu vậy có thệ nguyện trong sạch, nó tu pháp môn nào cũng thành tựu á. Nó giờ bây giờ không có gì lạc vào tà đạo thì mình chắc lại con người nào ưa nói dối thì coi chừng là cái thệ nguyện mình và mình hứa cách mấy nó vẫn không bao giờ trong sạch đâu. Bởi vì cái căn cứ cho cái này, bởi vì có thể biết. Thứ tư là người không có tình cảm thường tình, tức là do cái nó gọi là nó gọi là ái kiến đại bi á, chẳng những cái tình thương của mình mà phát sanh có điều kiện, tức là thấy cái con mèo nó yết con chuột ha, thấy không, thế là mình thương vì có cái điều kiện thấy con chuột nó chết trước mắt mình phải khởi cái tâm thương xót. thì đây là nó gọi là cái ái kiến đại bi. Cái đại bi nó sanh khởi bởi một cái nhân duyên nào đó, chẳng hạn như bây giờ mình gặp thằng lớn đánh thằng nhỏ thì mình thương nhỏ, thương nhỏ là mình la rầy lớn, cái là đây là một cái tình thương nó sắc sanh do có điều kiện, thì tuyệt đối là đây nó gọi là cái tình cảm thường tình, mình phải dẹp bỏ. Cái đại bi nó luôn xuất một cách tự nhiên, không những thằng nhỏ mình thương mà lớn mình cũng thương nữa, mình thấy nó vô minh này kia là thương điều đó. Mà thường thường cái ái kiến đại bi đó, tức là khi mình thương thằng nhỏ thì mình sẽ ghét thằng lớn, thấy không? Hay là giờ mình thương con chuột thì mình sẽ ghét con mèo. Nó tại sao mà nó giết con kia? Thật sự đối với người mà cái ái kiến đại bi đó, nó sanh ra cái tướng, nó sẽ tướng thương ghét, tướng đối đãi nó đặt không đúng. Thành ra con người mà tập cái tâm đại bi mà đúng á thì phải diệt cái tình cảm thường tình, đối cái chúng sanh cái tâm tình cảm nó bình đẳng. Thì người mà không có tình cảm thường tình á, tức là dính dính cái này mà bắt cái kia đó, thì sẽ không bị hổ thẹn và bị bạn bè lợi dụng. Có gì suy ngẫm đây các bạn không? Tôi không có giảng nhiều cái đoạn này ha. Thì ở ngoài đời thì cái này dễ biết lắm. Người nào có tình cảm thường tình thì bạn bè nó biết mình có cái tình cảm gì đó, nó theo cái đó nó lợi dụng mình, nó nói mình. Chẳng hạn như người này ưa xấu hổ, rồi nó là mày không biết uống rượu này kia, nam như tử như kỳ vô phong gì đó, cái ví dụ vậy đó. Thì tự nhiên mắc cỡ phải uống, cái ví dụ đó là mình tỏ tình tình, mình vượt ra ngoài những tình cảm đó. Phải nhớ rằng là trong mọi trường hợp đó là thành tâm nó sẽ giúp mình thành công trong việc hành giáo pháp. Thành tâm đây tức là sự thực tâm và sự cương quyết đó, thì có thể giữ mình giữ trọn là thệ nguyện. Thì bây giờ tôi nói quý vị là có 21 loại vô ích, là nó nhiều lắm, nói được bao nhiêu thì nói. 21 loại vô ích thì hết từng ăn thôi. Thứ nhất, quý vị nào mà phát bồ đề tâm mà không từ bỏ việc làm hại chúng sanh thì cái phát bồ đề tâm là vô ích. Nhớ cái phát bồ đề tâm ở đây mình đang nói là cái phát bồ đề tâm có ý nghĩa Phật giáo, tức là tập về tánh không. Tánh không là bồ đề tâm tuyệt đối, tức là thấy các pháp bản chất nó là ảo quá, tức là cái hiện đơn giản chẳng còn cái sắc tướng đó nha. Cái giai đoạn đầu của bồ đề tâm thấy không ảo quá, nhưng mà cái ảo quá này bản chất cũng thấy cái sắc tướng, nhưng mà cũng hay hơn người ta rồi là thấy ảo quá nên tâm không tham chấp. Cho nên thứ hai là thấy các pháp nó hiện như thật nhưng mà thấy nó không có cái tự tánh, thấy không? Đó là thấy cao hơn, đó là cái là bồ đề tâm, nó gọi là bồ đề tâm tuyệt đối. Và cái thứ ba là quý vị rằng là thấy bản chất tất cả phiền não và tất cả vọng tưởng quý vị cũng như thiện pháp quý vị lưu xuất, nó bản chất nó vốn từ cái tâm vắng lặng và tịnh chiếu đời Phật tánh của quý vị, đó là cái bồ đề tâm tối cao của pháp tối thượng tiền, thấy không? Thì cái người nào đã phát cái bồ đề tâm như vậy mà không từ bỏ việc làm hại chúng sanh là vô ích. Là bởi vì sao? Cái người đó chỉ thấy được cái tánh không, cái vô tướng của bồ đề tâm, mà không thấy được cái hạnh của bồ đề tâm, hay là gọi là bồ đề tâm hạnh, hay là bồ đề tâm dụng. Bởi vì cái tướng biểu lộ của bồ đề tâm là tướng thiện pháp giúp đỡ chúng sanh, mà giúp đỡ chúng sanh vậy thì cái ác pháp không có, không có làm hại chúng sanh. Mà người nào nói là thấy bồ đề tâm rồi, hay là phát bồ đề tâm rồi mà còn làm hại chúng sanh, tức là người đó đặt mặc cho bồ đề tâm nó không có dính líu gì đến cái vấn đề chúng sanh đó, nó nói về tánh không thôi. Hai, nhận các cái gọi là cái danh từ mà chung chung người ta nói là truyền tâm ấn, còn bên mấy cái phái khác thì nó gọi là lễ gia trì, hay là cái những cái phái khác nó gọi là lễ quan đảnh, hay các loại khác nha. Nhưng mà cái lễ mà cũng như là quy của giới của mình á, thì cái đó là một thứ chung chống nha, cái đó giống nhỏ đó, tức là cấy một cái chủng tử Phật pháp tăng trong người mình, đó là lễ tam bảo, nó gọi là lễ quan đảnh cơ bản những giáo. Mà nhận một cái lễ quán đảnh hay là truyền tâm ấn, nên nhớ được cái quan trọng cái truyền tâm ấn lắm nha. Truyền tâm ấn không phải như bà Thanh Hải vậy đâu, vô làm cái gì đó gọi truyền tâm ấn đâu. Truyền tâm ấn tức là cấy một cái chủng tử về Phật tánh cho người quý vị, đó là lễ quy y ngũ giới, đó là một lễ truyền tâm ấn rồi đó. Hay là chừng nào quý vị lên cao nữa thì sẽ quy y ngũ giới. Quy y ngũ giới là quy y bí mật, tức là lúc đó thầy sẽ điểm cái tâm quý vị, nói là quý vị phải quy y cái tâm này như thế này thế này thế này á. Là quy y ngũ giới nó có ba cách quy y ngũ giới nè, tức là ba cách truyền tâm. Cái truyền tâm đầu tiên tôi đã giảng rồi, tức là lấy Phật tâm là cơ sở. Cách thứ hai là quy y nơi bậc thầy đức bổn tôn của mình, chẳng như mình tu Diệu Ra Di Đà, lấy A Di Đà làm bổn tôn, và tất cả các hộ pháp hộ tâm mình. Thì cái đầu quy y thứ ba là quy y cái bản tâm của mình, cái tâm thanh tịnh, tâm được chiếu mấy kia. Thì quý vị nhận lễ quán đảnh là nó chiều gì nhiều giai đoạn ha, mà không giữ giới nguyện quý vị làm một cái lễ gì rồi đó thì thì nó phải có những cái cách hộ trì khiến cho cái hạt bóng mà cái hạt giống người ta gieo trong tâm cái gì nó không mất, thì cái đó là cái giới. Do đó mình quy y tam quy thì đương nhiên người ta phải giao một giới cho mình. Mà người nào mà không giữ giới nguyện thì vô ích thôi, quy y không có làm gì, cái hạt giống nó sẽ mất liền, nó sẽ tiêu hủy, nó sẽ bị những mối mọt, nó sẽ bị hư mục. Thì giới nguyện là cái điều gì khiến cho cái hạt giống của gì nó có thể nó phát triển và nó không bị, nó không bị tiêu mục. Thì thường thường cái giới nguyện đó là ngăn trong các khẩu thân, khẩu và ý. Rồi vô ích thứ ba là học nhiều giáo lý mà tâm trí mình không được lợi ích, thấy không? Đó, học nhiều giáo lý thì trong này là quý vị có nhiều người tham cứu được lum lên, chẳng hạn như là nghiên cứu đạo Phật, rồi nghiên cứu tinh lành, rồi nghiên cứu bà môn, học nhiều giáo lý mà rốt cuộc cái tâm ý mình á, tâm trí của mình á, cái tham sân si vẫn còn dãy đầy, thì nghiên cứu nhiều cũng không ích lợi gì hết, thấy không? Phải nói là cái giáo lý mục đích nó là cái gì? Giáo lý đó là một cái tác duyên, nó giống như cái nước vậy đó, mà nó tưới vô khiến cho cái hạt giống giới, hạt giống nguyện và hạt giống bồ đề tâm mình nó phát triển ra. Những giáo lý nào mà nó không làm cái này thì không được lớp gì hết, mình bỏ đi. Thì muốn biết được cái giáo lý này nó có lợi không lợi là cái giáo lý này thứ nhất phải diệt được tham sân si của quý vị, diệt được ngã mạn của quý vị và diệt trừ được cái nghi trong pháp của quý vị và làm cho quý vị được an vui hạnh phúc. Là cái giáo lý đó, thì học nhiều giáo lý mà tâm trí mình không được lợi ích thì đó cũng là một loại vô ích. Thứ tư, làm việc thiện mà xen lẫn với việc xấu cũng là điều vô ích. Ở đây có nhiều người nói thôi giờ tôi đi tôi chẳng hạn như giờ tôi nắm chính quyền, thì giờ tôi biển thủ công quỹ, tôi ăn hối lộ này kia, rồi tôi lấy tiền đó tôi cúng tam bảo, ví dụ gì đó là khác quan niệm á. Tức làm việc thiện mà xen lẫn cái việc xấu, hay là tôi giết người là tôi lấy chuyện người này, giết người là tôi lấy tiền này tôi giúp gia đình vợ con tôi, chẳng hạn ví dụ vậy. Hồi xưa tôi gặp một cô kia cũng tưởng mình có tiền phải không? Cô nói thôi bây giờ thầy làm sao cho con mượn 10,000 đi, con vô con bài thằng bạc con bánh ăn cả mấy triệu đô la đó, chuyện con giúp thầy xây chùa. Thì tôi cũng là tôi giải thích cho ông cao buổi, tôi nói bánh không nhà ăn đâu, để cho bỏ bỏ đây, tại vì cổ đi vào cái định hướng của tuyệt vọng rồi. Còn đây cô đánh nguyên án cuối trong cuộc đời của cổ, nếu mà cổ có thất bại nữa thì cổ tự sát cổ chết mà, bởi vì cổ nợ nặng đâu có trả được. Tôi thấy trước là sao cho cổ chết rồi, tôi phải khuyên, tôi nói thôi bỏ cái đó đi, cạch hết ra có trúng gì ở trên á, bảo là đánh là chắc chắn là thua chứ không có ăn. Và cô có ăn cái tiền đó cô cúng tôi cũng nhận nữa. Thì làm việc thiện xen lẫn cái việc xấu là vô ích, đừng bao giờ mình nghĩ là tôi làm cái việc này thiện đó, nhưng mà cái cá nhân tôi xấu thì nó không ích lợi gì hết, chỉ lòng vòng thôi. Thứ hai, thứ tư là theo học với một vị thầy, quan niệm chọn vị thầy nó hơi khó. Thì trước tôi nói có hai cái quan niệm mà chọn cái vị thầy, một cái quan niệm theo ngày Mã Linh và một cái quan niệm theo ngày Bát Ma Sa La. Thì kiểu gì nào sẽ nghe từ từ nghe, cái đang tôi sẽ nhờ ta định để đây, kiểu gì từ từ sẽ hiểu quan niệm chọn vị thầy đúng nghĩa nó rất là khó khăn. Mình đừng có cố chấp lắm và tất cả cái gì nào mình thọ giới giữ tâm nguyên của giới là bổn sư mình là Phật, cái gì đó có thể là phàm tăng mình chấp nhận, cái gì đó là cái phàm tăng thì đó là vị sư trong những vị sư của mình thôi. Còn chuyện đúng nghĩa trong bên cái vấn đề giáo pháp á, là một vị thầy làm sao cho mình con đường mình tu giải thoát pháp tiến, và làm sao là nếu mà bên đại thừa bên tốn ngộ là vị thầy làm trực tiếp cái bổn tâm mình nó tỏ ngộ là cái đúng nghĩa là vị thầy. Thì khi mình đã theo học cái gì đó là mình hành theo là chỉ dẫn cái gì đó mà mình luôn luôn phạm lỗi, cái phạm lỗi này á, tức là tôi xin lỗi là vô ích nói gì thôi, nhưng mà tôi có luận ra là phạm lỗi với gì đó, tức là thấy cái gì đó có những cái lỗi lầm, thấy không? Mà bọn vị thầy mình thấy những lỗi lầm thì niềm tin mình sẽ mất, mà cái niềm tin mình thấy cái tư cách cá nhân ở ngoài bỏ làm niềm tin mình mất á, thì cái pháp hành mình bị ảnh hưởng. Do đó khi đã chọn vị thầy rồi thì không người nào có thánh thiện đâu. Phải nói là các thị hiện á, bên cái này thì gần như là bên Đại Tạng nó chấp nhận, mà bên đây mình chưa chấp nhận đâu. Cái một cái thị hiện ở ngoài giàu thuận như nghịch thì điều đó mình nghĩ đây là cái phương thiện thiện xảo của vị thầy, lúc thiện thuận lúc thiện nghịch, có thiền khí ổng thiện làm cái pháp bất tịnh để cho mình giải khai cái chỗ nào của mình, mình luôn phải nghĩ như vậy. để làm chi? Cái quan trọng là mình theo cái pháp của thầy chứ không phải là theo cái hành động của ông. Nhưng mà nếu cái tâm mình thấy cái hành động cái trong cái thân thủ quý của ông, mình xét đoán vị thầy á, thì tâm ra nghi ngờ cả cái pháp chánh pháp ông dạy mình luôn, do đó nó sẽ thành sự trở ngại. Do đó luôn luôn nếu mình đã chọn vị thầy rồi, mình coi vị thầy này cũng như là Phật đó, nói Phật thì nó quá đi, cũng như bậc thánh nhân. À, để chi? Để mình tin tuyệt đối vào pháp đó, mình có niềm tin tuyệt đối như vậy thì mình hành trì. Mà để cho có niềm tin như vậy thì mình thấy rằng là lúc chư Phật cũng thực hiện lịch thì những phận một đức độ sanh, thì ông thầy ông có những cái lỗi gì thì biết rằng đây một vị Phật thì thực hiện lịch thì tu thuận, không có gì xa lạ hết, thấy không? Thứ hai là luôn luôn phạm lỗi đối với lời giáo huấn của vị thầy, tức là cái phần nói là con không nên sát sanh, tối ngày mình cũng sát hoài là không có được, phải không? Đó, nếu mà là cái gì là giới huấn, là giới huấn nó trong cái giới huấn nhiều giới và định và tuệ thì đương nhiên không nên phạm lỗi. Thứ hai, theo học với vị thầy mà mình luôn luôn phạm lỗi với cái chánh kiến mà mình tu tập mà được vị thầy xác nhận là đúng. Thế như bây giờ mình tu tập thời gian mình thấy các pháp nó gần như bây giờ cái gì nó khổ quá, nó không có gì sướng á, ông thầy nói là con thấy gì là đúng, và sau đó là mình phạm lỗi, là sau đó mình đi ngược lại mình thấy là cái pháp nó có vui thiệt á, có những cái gì nó tranh nó vui. Đó, mình cái đó là mình phạm lỗi với cái tri kiến. Cái kiến này là kiến của mình nha, nhưng ông thầy xác nhận à, còn thấy cái kiến này nó không sai, đây là dành cho những người thượng trang, họ đi vào cái, họ đi vào cái pháp, họ tập ngộ cái tri kiến đó. Thứ sáu là trở nên một vị thầy mà bỏ thực hành giáo pháp và phạm lỗi là vô ích. Bây giờ cái ông có nhiều người họ xưng làm thầy, thấy không? Mà họ không hành pháp nữa, họ cứ không thấy hành pháp và phạm hết từ giới thân khẩu ý này kia luôn hết. Thường thường nó đối với bên cái giới của đại thừa nó không có nghĩa là ngũ giới không, mà giới đại thừa nó biết cả ba giới. Tôi nhắc lại thành quý vị nào thọ ngũ giới, mà trong cái ngũ giới này quý vị biết trong ba giới này đó thì nó thành cái giới đại thừa. Còn nếu quý vị thọ ngũ giới mà hành đúng theo ngũ giới mà không biết trong ba giới này đó thì nó thành ra cái giới tiểu thừa giải thoát cá nhân. Nhắc lại là giới của đại thừa tức là nhiếp luật ni giới, tức là giữ giới đúng, tức là bây giờ thọ không sát sanh là không gì sát sanh, không nói dối là không gì nói dối, là nhiếp luật ni giới, lấy luật ni là cơ sở, nhiếp thiện pháp giới. Như bây giờ mình giữ không sát sanh thì mình phải phóng sanh, như mình giữ không nói dối thì mình phải nói thiệt, tức là thiện pháp giới, tức là làm cái gì cho thiện người ta, lợi ích cho người ta thì nó gọi là nhiếp thiện pháp giới. Cái người nào mà giữ ngũ giới mà làm thêm cái thiện pháp giới là sẽ được gần giống như đại thừa rồi đó, thấy không? Và cái giới thứ ba mà họ phải làm họ mới giữ thôi, như là thì phải là nhiều ít hữu tình giới, tức là làm hành động gì mà điều đó chúng sanh hết á, thì những ba cái này á thì nó gọi là không phạm lỗi của một người tu đại thừa. Mà trong cái này mà chỉ giữ một giữ hai hay là không viên mãn thì trên nguyên tắc một bậc thầy đó là phạm lỗi. Tại trong cái ba giới này đó, cái hệ giới nguyên thủy thì cần giữ một cái giới đầu tiên thôi, là những giới luật như giới là đủ, phải không? Nhưng mà đại thừa phải giữ hết cả ba, bởi vì nguyên tắc đó là muốn thành tựu giải thoát cái độ chúng sanh, mà thành tựu giải thoát thì phải giữ cái giới luật như giới, là giữ giới luật thật là nghiêm chỉnh, không phạm tỏ thì cái tâm không có tàm quý, không tàm quý mình tôi mới dễ đắc đạo. Thứ hai là đại thừa là muốn thành Phật độ chúng sanh nên phải làm đỡ chúng sanh, thì đó chúng sanh nó thì nó nằm trong cái nhiếp thiện pháp giới, tức là tu tất cả mọi việc thiện như bố thí, trì giới, nhẫn nhục lợi ích cho mình, và nhiều ít thủ tình giới, tức là làm những công đức và lợi ích cho người khác. Thì nhiều ít thủ tình giới thì nó cũng nằm trong lục độ, và ngoài ra nó nằm mạnh nặng trong tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp là cái lối nhiều ít thủ tình giới mạnh nhất là bố thí, tức là nên cho là lớp chúng sanh một cách cho. Thứ hai là ái nữ, là luôn luôn cái lời nói của mình làm cho chúng sanh được an vui, được hạnh phúc và khế hợp với chân lý. Lợi hành là hành động, là làm luôn luôn lợi cho người ta, cho đồng sự. Đồng sự tức là cái sự biết và cái sự hành động của mình, hai cái hợp nhất nhau. Đây là cái lối luận giải đồng sự của bên Bắc Tông, bên Tây Tạng. Còn bên đại thừa hiển giáo thì nó đồng sự, tức là người ta là cao bồi vũ đảng thì mình phải cái giống như cao bồi vũ đảng, mà cái tâm mình là cái tâm thánh thiện thì mới độ sanh nó được. Nó đồng sự này là bên đại thừa. Còn bên kia nó là thi hành hợp nhất, tức là cái kiến giải của mình và hành động của mình nó cùng một lúc với nhau thì nó gọi là đồng sự. đây là cái nhiếp luật nghi nhiếp thủ tình giới nhớ nhiếp luật nghi giới ha nhiếp thiện pháp giới, thiện pháp giới tức là làm thiện nhưng mà mục đích tránh là cho mình, tức là tích lũy công đức. Nhà nhiếp thủ tình giới là mục đích tránh cho người. Đây là cái người nào mà phạm trong cái này gọi là phạm lỗi thì trở nên một vị thầy mà bỏ hành giáo pháp, tức là bỏ pháp tu của mình ha, và phạm lỗi thì là vô ích thôi, là vị thầy không ích lợi vậy đó, mà thi hành một công việc thuộc về tám điều quan tâm của thế gian là vô ích. Bởi vì cái này mình tu để mình giải thoát thì cái tám việc quan tâm thế gian này đó là những cái pháp khiến nó lôi kéo mình trong cái pháp thế gian đó. Là tám việc này nó là tám việc gì? Kiến tàu nó gọi là đắc thất, là khổ lạc cơ sinh quỷ dự. Đắc thất tức là được hay giờ mất, chẳng hạn như giờ mình được tiền rồi mình mất tiền chẳng hạn ha, thì dướng trong cái này, được thì sung sướng, mất thì đau khổ, tức là bị pháp thế gian xoay chuyển ha. Thì mình đắc đạo ha, rồi tu rồi mình hoặc là mình có cái được đạo quả đó, mình cảm thấy mình vô được thiền, thời gian mình ra bị chướng ngại mình mất thiền ha, là thất thiền, mất cái đạo quả của thiền. Thì đây là cũng là tám việc của thế gian, thì luôn luôn cái người tu về thiền không bị mấy cái này ảnh hưởng. Thứ hai là khổ lạc, thấy tướng đó là tướng khổ ha, hoặc là tướng kia là tướng vui. Phải nhớ có người tu thiền cái pháp khổ và pháp vui bằng chất nó không có tự tánh, nó do nhân duyên nó sanh ra, nó không có thật. Thấy không, mình dướng cái đó là tự nhiên mình chấp vào cái vui cái khổ của thế gian, mình cứ tìm cầu cái vui khổ thế gian hoài thì mình trôi lăn trong cái thế gian. Thứ hai là cơ sinh ha, cơ sinh tức là một cái khen là chê, mình ảnh hưởng bởi tiếng khen và tiếng chê ai cũng bị hết ra đó, thì phải tránh được cái này. Nếu mình không tránh cái này là cái tâm mình nó bị người ta soi chuyển rồi, người ta nói thích cái bản ngã này, từ cái bản ngã cái quỷ dự tức là hai cái pháp cuối, tức là cái quỷ tức là mà danh tiếng và cũng như là được cái tiếng xấu và được tiếng tốt vậy đó ha, cái danh dự được có danh và mất danh. Đây là thế gian tám pháp là ai cũng bị hết trơn á. Thì thi hành một công việc, mình làm một cái hạnh nghiệp gì của Bồ Tát á, thì cái hạnh nghiệp này cũng không dướng trong cái tám cái pháp này. Nếu mà mình làm, mình lấy cái tám pháp mình soi xét, mình dính vô á, thì cái hạnh nghiệp này đều là vô ích hết á, nó ít lợi hết tu hành của mình. Thứ à, 8 là theo học với một vị thầy mà ông thầy này là luôn luôn thù nghịch với chúng sanh ha, là vô ích. Phải nhớ là mình phát Bồ Đề Tâm là lấy chúng sanh là ba má, mình coi chúng sanh như là ba má nhiều đời nhiều kiếp của mình, mà nay vô minh mà sanh tử trở lại, thấy không? Bây giờ một vị thầy này đó mà luôn luôn dạy mình cái tâm là chúng sanh luôn luôn có những chúng sanh này phải thương, chúng sanh kia phải ghét, thù nghịch chúng sanh. Chúng sanh là nói chung, cái hàng vị thầy đó nói là con người thì quý mà đồ vật mà đồ để phải hy sinh cho mình ăn, tức là thù nghịch chúng ta rồi, chúng sanh là có loại khác. Hay là chẳng hạn như giờ ở nhà mình có cái tà ma, thầy này nói là tà ma này phải đuổi đi, tà ma này có gì phải như kia, là có thù nghịch với chúng sanh rồi vô hình. Nên là cái người mà cái tâm đại bi á, tối chúng sanh trong tam giới không thù nghịch với ai hết á, mà cái tâm của vị luôn luôn thương xót chúng sanh, thì ma quỷ trong nhà thành nó hộ pháp kiểu gì rất là dữ dội, nó thương mến quý vị còn hơn là cái người con cái bình thường hơn. Bởi vì là ma quỷ là những loài rất là khổ sở, nó phải trú trong nhà, nó nương tựa cho mình cũng may muốn, thì mấy chúng sanh đó là chúng sanh nếu mình thương mến nó thì mình được lợi ích vô cùng, mình không cần sử dụng năng lực nó, nhưng mà đại khái như vậy. Phải nói là tất cả chúng sanh tâm lục đạo đều là ba má của mình trong nhiều đời nhiều kiếp, phải coi như vậy thì mình mới có niềm thương. Thì mình phải học với vị thầy mà luôn luôn thù địch với chúng sanh. Mình nhớ rõ nha, có nhiều thầy nghe thương mọi người mà ghét cái loại khác, vị thầy này chưa đúng nghĩa trong cái vị thầy à. Thì hiểu ích vô ích là cái hạn như bây giờ chỉ thương chúng sanh loài người, thì mình tu thì ngày tối đa đi nữa thì cuối cùng mình sẽ thanh lên trên chủng là loài người thôi, bởi cái đối tượng mình đặt để là người thì sang là loài người thôi. Vô ích tại vì nó không, tất cả những cái pháp vô ích gọi là vô ích, tức là nó không đưa mình tới rốt ráo giải thoát. Cái chính là sợ địa ngục mà luôn luôn liên tục làm việc xấu là vô ích. Thì ở dưới đây phải nói là quý vị là đạo Phật có hai cái, có nhiều người không có sợ thì ông thầy phải nói làm sao cho người ta sợ. Thì cái địa ngục này á, tôi kêu cái bài tôi soạn, nhưng chắc tôi soạn tôi nói chắc có gì sợ lắm. Thì nó tả là cái khủng khiếp lắm. Thì sợ địa ngục rồi thì không bao giờ liên tục làm cái xấu hết rồi đó. Có người nào nói ôi trời tôi sợ địa ngục lắm, mà cứ làm xấu vẫn làm thì nó không có sợ đâu, vô ích thôi.
bố thí mà không có bồ đề tâm và không thành tâm là vô ích. Bố thí đây không có bồ đề tâm, cái bồ đề tâm đây tôi muốn nói có không có nghĩa là cái tâm đại bi nha. Cái bồ đề tâm, cái tâm đại bi đó gọi là bồ đề tâm tương đối, đó là cái hạnh của bồ đề tâm thôi. Bồ đề tâm đúng nghĩa là bố thí mà không chấp tướng, cái bồ đề tâm này là tánh không à, tức là bồ đề tâm mà thấy rằng mình á, mình cho cũng không có mà cái người thụ nhận mình cũng không có và việc làm của mình cho người ta nó bản chất cũng không có, thì cái này nó gọi là tam luân không tịch trong kinh Kim Cang à, thì bố thí mà không có thấy được như vậy đó thì vẫn bố thí cầu quả phước của nhân thiên, mình thấy rằng có cho, có nhận và có hành động làm thiện thì mình sẽ hưởng cái phước báo sanh nhân thiên, thì cái này không phải rốt ráo cho những người tu lời thừa à, và không thành tâm, tức là cái bố thí mà có tính cách là muốn giữ danh, giữ tiếng, giữ địa vị đó à, thì là vô ích. Cái bố thí mình mà không đạt được tinh yếu này là vô ích. Nhưng mà đầu tiên cái bố thí cái gì tập thì cũng khởi từ cái tâm đại bi, thì nó cũng đã hay rồi. Tâm đại bi là một cái mù để tâm nó hiển ra mà nó là tương, nó tương đối thấy được à, tức là cái gì bố thí với tâm không phân biệt là giai đoạn đầu tiên, tức là vẫn thấy có người cho nhưng mà không phân biệt là người này giàu, người này nghèo, người này kia sao, người này là cái thù tôi, người này là người bạn tôi, là phải có cái đó trước rồi từ 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 nó mới đi bố thí với cái bồ đề tâm chiều tối à, à, thệ nguyện mà không cương quyết giữ lời thệ nguyện là vô ích. Cái thệ nguyện này nó có hai cái, một cái là giữ giới và một cái là cái phát nguyện riêng, nó gọi là mật nguyện. À, à, mà quý vị không cương quyết để giữ lời thệ nguyện là vô ích à, thì cuối cùng cũng như không à, à mà còn đam ra cái lỗi là mình vào Phật pháp bằng cách không thực tâm à, tức là mình cứ giả trá, thứ hai là mình con người mình cái khẩu nghiệp nó bị dính, bị kẹt trong cái pháp là nói dối, hứa mà không làm, phải không à, thành ráng. Đây là những cái gì mà làm được cái này thì cái gì tu đạo mau thành đó. Thứ nữa là tập nhẫn nhục mà không dùng pháp tối trị đúng để chống lại sân hận à, xảy ra cho mình là vô ích. Thì cái pháp nhẫn nhục này tôi có giảng lâu rồi à, cái cách mà tập nhẫn nhục theo theo ngài Tăng Tỷ Đề Bà đó, Tịch Thiên đó, thì quý vị có thể kiếm những cái băng đã nghe lại, nó chỉ cũng cả chục phương pháp để làm sao quý vị sân lên, thì quý vị có cách quý vị chịu trừ. Hành thiền mà tâm trí luôn luôn hôn trầm hoặc sao động là vô ích à, à, thì thường thường á, cái người hành thiền á, tức là tập làm sao để được cái tâm tịch. Cái tâm tịch tức là khế hợp với cái bản tâm, khế hợp với pháp thân. Là trong cái bản ta cái tâm tịch này là ông thầy ông mới chỉ cho mình thấy cái thịt mà không có dướng vào cái tịch, phải khởi cái dụng của cái bản tâm mình ra thành cái hạnh. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, là bản chất là cái tâm mình nó chạy theo các pháp ở ngoài. Do đó cái hành thiền mà tâm trí luôn luôn hôn trầm hoặc sao động á, thì cái hành thiền mà mình tập chứ nó công nó bỏ rồi, tập hoài cái pháp hành thiền nó tập rồi, nó tìm cách để nó trời. Thì cái hành thiền này quý vị có thể tham khảo những tài liệu tôi giảng về cái niệm Phật Tam Muội, nó bao nhiêu chi thì quý vị đi cái chính cách thiền định đi về những cái nhức sao hoặc sao động, cách tối trị quý vị như thế nào thì không có nói nữa à, nhưng mà quý vị nếu hành thiền mà tâm vẫn bị như vậy thì nó là tiền có ích thôi, mình phải bỏ hành thiền chi nữa. Nỗ lực tinh tấn mà không nhắm tới mục tiêu giác ngộ là vô ích. Mình tinh tấn mình làm nhiều việc lắm nhưng mà nhiều khi không có giác ngộ, nhiều khi đi xuống nữa. Nhưng mà tinh tấn làm ác, làm ác đi à, hay là tinh tấn chuyên môn đường gạt người ta, hay là nhiều khi tinh tấn đó, tinh tấn đi theo thiên nhân ác pháp. Thì trong kinh Phật đã nói đó, nếu một vị Phật đó, thành Phật sớm nhất đó, là vị Phật tu được trí tuệ là thành Phật sớm nhất, thì tốn hình như là 18 đại kiếp, tám a tăng tùy kiếp, tám a tăng tùy kiếp, ba đại kiếp và 100 kiếp nhỏ thì thành Phật tôi trí tuệ đó. Hoặc là kiếp trong kinh điển có nói là một cái khối vuông 4 cây số, một cái mấy kiếp một hình hộp một bên 4 cây số chư thiên á, mỗi lần xuống bỏ hoặc cải vô á, mà bỏ 100 năm xuống bỏ hạt cải vô đó á, mà chừng nào đầy cái hạt cải thì đầy cái hộp hạt đó thì nghe 4 cây số, và dọc 4 cây số là nghe 4 cây số, mà đầy cái đầy cái hộp đó thì là một a tăng kỳ kiếp à, thì tu Phật tu trí tuệ đó là phải tám a tăng kỳ kiếp ba đại kiếp và 100 tiểu kiếp gì của thành Phật là sớm lắm rồi đó, đó là Thích Ca Mâu Ni á. À, cái vị Phật mà tu về lòng tin chứ mình tin như Tòa Di Đà có thiệt á thì tốn 16 A Tăng tiểu kiếp, thấy không, ba đại kiếp và 100 tiểu kiếp thì thành Phật. Còn cái anh mà tu tinh tấn á, cái anh mà tối ngày mà hành trì thiền định, cái là siêng năng cần mẫn cả ngày cả đêm á, thì ông đó là thành Phật đệ nhất, tức là anh phải tốn tới 32 A Tăng tiểu kiếp, 32 A Tăng tiểu kiếp, thấy không, và ba đại kiếp và 100 tiểu kiếp. Ba đại kiếp này và 100 tiểu kiếp đó là họ tu tất cả những công đức ba la mật để họ thành cái phước tướng của vị Phật thì mới thành Phật. Thì cái anh tu tinh tấn này là anh đau khổ nhất á, không phải mình nói tinh tấn mà mấy anh nó tu mau thôi nha. Tinh tấn mà không nương vào cái chánh vi kiến, tức là đi xuống rẻ hơn ai hết á. Người ta thằng mới nói, thằng nói gì nói là nỗ lực mà tinh tấn mà không tới mục tiêu giác ngộ á thì vô ích thôi, bỏ được cái tinh tấn đó chỉ mất công á, không có lợi ích gì hết trơn á, mà nó đưa cho mình đi xuống thì luôn luôn tinh tấn phải nhằm cho mục tiêu giác ngộ thì hả tinh tấn, còn không tinh tấn mục tiêu giác ngộ thì dẹp bỏ, bởi vì nó sẽ đưa cho mình đi vòng vòng gọi là đi xuống dốc dốc lại hơn ai hết á. Phát triển kiến thức không chơn chánh làm tăng tánh ganh tị và năm độc là vô ích. À, phải nói là cái chánh tri kiến của chư Phật trong đó không có cái ngã, tức là cái ngày bây giờ mình thấy một cái pháp học cái giáo lý nào mà nó đề cao cái bản ngã khiến cho cái tự mình có và đề cao được cái tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh ngã mạn, tánh hôn trầm, tánh phóng dật, à, tất kia ra thì nó gọi là năm độc, thì cái phát triển kiến thức đó mình bỏ đi, kiến thức vô ích không có lợi gì hết đó. Thực hành giáo lý đại thừa mà thiếu tâm từ bi là vô ích, cái này tôi đã nói nhiều lần rồi. Thực hành cảnh giới thiền, tức là hành thiền á, mà không hiểu biết bổn tánh của tự tâm mình là vô ích. À, cái này thì một hồi sau này nói về thiền tôi sẽ nói, bởi vì cái tánh tự tâm là một cái tánh gì rất là kỳ cục mà không ai diễn bày được hết trơn á. Thành người ta phải nói là không sắc tướng, vô tác, vô cấu, vô trượt, nói nhiều cái danh từ lắm, thấy không? Thành ra khi quý vị nào mà hành thiền đại thừa tới thành hiểu đúng ngộ thì quý vị phải có, trong kinh nó nói là khai thị, có bậc thầy ông khai thị được cái bổn tánh của cái tâm mình nó như thế nào để mình có khái niệm. Cái lối này là lấy ra niềm tin mà vào, cái lối theo tinh thần của tinh pháp qua tinh tin mà vào, thì quý vị đã có rồi đó thì lúc nào quý vị cũng hành trì cái pháp thiền của mình và lấy cái này để soi. À, nếu quý vị hành thiền mà quý vị không hiểu cái tự tâm của mình như thế nào thì hoặc là quý vị chắc sự an lạc lạc sự hành thiền thì quý vị lọt vô các cõi tịnh, các cõi chư thiên, hoặc quý vị cho cái vô niệm không có cái gì hết là cái thiền định thì cuối cùng quý vị chết, cái tâm thức mới đi vào cái cõi định của ta, càng là không vô biên xứ, vô sở hữu xứ, nó là cái thiền định thôi, nó cố gắng vô chư thiên mà nó không có đạt được gì hết á. Nhận được giáo lý thủ thiền, ở đây nói giáo lý thủ thiền là lại trích từ mặt điểm ngày Liên Hoa Sanh. Thực sự ra giáo lý thủ thiền này tức là lời của những Phật Thích Ca trước lại hành trong kinh, hay là những tư tổ đã đắc đạo đều gọi là giáo lý thủ thiền con hành trong luận. Mà nhận được cái giáo lý thủ thiền, tôi thường thường cái giáo lý thủ thiền là sao, tại sao mà bên kia nó dùng giáo lý thủ thiền hơn là dùng như từ kinh hay là luận, là tại giáo lý thủ thiền là sao, là chẳng hạn như bây giờ tôi nói cho cô này nghe hay là nói cho người kia nghe bằng chính miệng tôi nói thì nó gọi là khẩu truyền, tức là do miệng nói qua miệng, phải không? Đó, thì nhận được giáo lý khẩu truyền tức là dạy trực tiếp từ người này qua người khác, thì ông thầy ông thấy là cái người này đã thích hợp rồi, có những phẩm tánh mà đầy đủ rồi, mình mới dạy thành nó mới dạy, phải không? Đó, mà không thực hành là vô ích. Cái người đã nhận ra cái đó là ông thầy đã coi được rồi, mình chẳng hạn như mình thấy mình bị cái pháp thế gian lôi cuốn mà mình không thực hành thì nhận lý vô lý thổ truyền đi học cho nhiều lắm, cố sát và cố vị đi nghe ông thầy này giảng rồi nghe thầy kia giảng, thầy họ giảng, rốt cuộc thì cái giảng đó cũng ít lợi vô gì hết á, thợ gì ở nhà, phải không? Thành ra đó đã nhận được thổ truyền mình thấy kế hợp thì mình phải theo đó mà thực hành thì mới có ích, còn nếu không thì thôi không có ích lợi gì hết á. Hành động mà vì lợi ích chúng sanh, vì lợi chúng sanh mà không có bồ đề tâm là vô ích. Thấy không? Bây giờ mình hành động cái gì cũng lợi cho người ta hết á, thấy không? Mà thiếu cái bồ đề tâm tức là sao? Là thiếu tập cái tánh không á. Cái bồ đề tâm này không phải là tâm tự bi nữa, cái bồ đề tâm này là tâm tuyệt đối. thì cái lỡ chúng sanh đó nó thấy có cái tướng ngã cho người ta, tướng người ta thụ nhận và tướng việc làm này gọi là thiện, thì cuối cùng sẽ hưởng cái quả phước báo. Và thường thường mấy người hưởng qua phước thường thường sanh lên có dục không à, tiên có dục không á, chứ chưa được qua thiền qua sắc nha. Có năm điều ích khác nữa là quý vị cần phải tránh khi trong khi hành pháp. Tức là thứ nhất á, là quý vị theo học một vị thầy mà không nắm giữ các tinh túy, các giáo lý và vô ích, đây là vấn đề chọn thầy. Thế nào quý vị suy ngẫm coi, ông thầy nào mà nắm tinh túy thì quý vị tự suy ngẫm. Thứ hai là quý vị dạy đệ tử mà không giữ giới nguyện, đệ tử này nó không thèm giữ giới, không thèm phát nguyện thì vô ích, đừng dạy hết gì, nó cũng có thành gì đâu, tốn công mình dạy thôi. À, đây là nói về cái phương diện là thầy và đệ tử, đây là cái phương diện thì mình nữa nè, thấy không? Biết giáo lý mà không áp dụng hay thực hành thì vô ích, vô ích. Biết giáo lý mà không làm gì vô ích thôi. À, để thực hành đó thì đương nhiên ở đây thì mình phải chia thời khóa ra, mình phải có kỷ luật để mình thực tập thì nó mới lợi ích, phải không? Thì mỗi lần khai cái thực hành quan trọng lắm, thì quý vị thực hành trong cái thời khóa là giai đoạn đầu tiên cho người sơ cơ, sau đó là quý vị phải tập thực hành sau cái thời khóa, tức là sau thời khóa rồi thì quý vị vẫn phải thực hành cho xe hạn dư hạn. Thì tôi chỉ quý vị tịnh độ á, cho nó là sau cái thời gian quý vị mà lúc mà quý vị niệm đông thời khóa là niềm tin về tịnh độ là quý vị phải phát sanh. Sau cái thời khóa rồi đó thì quý vị phải thấy rằng cái pháp thế gian nó là khổ, chẳng hạn như thấy ngoài đời đâu cái gì nó không vui sướng, cái tâm phát tâm từ bỏ của cái pháp thế gian, chẳng hạn như ba đời thiết ta chửi nó chửi này có thực sự đâu có gì khổ đâu, ra đời mà miệng ta chửi để cái tâm nó bỏ rồi pháp thế gian, để cuối cùng mình chết mình đi. Thành ra cái người thực hành tịnh độ cũng vậy, tức là ngay thời khóa mình tập cái khác, mà sau cái thời khóa rồi mình phải có cách mình tập để luôn luôn cái tâm tịnh độ mình mạnh lên, thì thiền cũng vậy. Và cái cuối cùng là hợp cả hai thời khóa lúc nào mình cũng tập. Đó, thì biết giáo lý mà không áp dụng thì đầu tiên áp dụng cho thời khóa thôi, và sau từ từ áp dụng ngoài thời khóa thì áp dụng cả hai, phải không? À, thường thường cái áp dụng này muốn lấy cái cơ sở để xác định đó là lấy cái chính tứ chính cần á, cái nào hợp với cái pháp mình là pháp mình thanh tiến thì cho nó là đúng thì phát triển nó lên, phải không? Giữ nó lại. Còn cái nào mà nghịch với cái pháp mình và mình đi pháp đó bị lôi sụp thì phải ngăn từ nó và diệt nó đi, lấy cái chính tứ chính cần nó mà soi vào cái pháp của mình. Cái thứ chính cần này không có nghĩa là làm điều thiện không, cái điều thiện ngay pháp mình, tức là điều thiện tức là lợi ích cho pháp mình, và điều ác là ác cho đối mình. À, năm điều ít xa nữa là cái điều thứ tư là ứng dụng các pháp thiền mà không phát triển tâm trí của mình là vô ích. À, quý vị muốn phát triển tâm trí của mình thì cách duy nhất là quý vị phải đi nghe giảng thôi, còn không nghe giảng là quý vị phải chịu học, tức là phải lấy cái khuôn của cái văn tư tu. Quý vị nghe giảng không, người không suy ngẫm á, thì cái tâm trí nó không phát triển. Tâm trí nó phát triển, tâm trí á, bản chất nó là không, nó vô tướng, nhưng mà nó hiện ra ngoài bằng cái tướng hoạt động của cái tâm, nó gọi là tâm hành, phải không? Thành ra quý vị nào mà không chịu phát triển tâm trí của mình, tức là không cho tâm trí của mình nó hoạt động á, thì nó không có phát triển được. Thì do đó quý vị hoạt động thứ nhất là quý vị ghi vào, tức là đọc kinh, đọc sách hay là nghe giảng, thời gian. Thứ hai, nghe rồi suy ngẫm để tìm được cái kiến giải của mình, đó là tư. Trong suy ngẫm rồi áp dụng cái suy ngẫm đó mà tu hành, đó là tư. Tu, tức là văn tư tu, phải nói là tất cả những cái pháp thiền đều lấy cái văn tư tu làm cái căn bản của việc hành pháp. Nếu bỏ cái này thì hành pháp không có thành. À, nó có tất cả lần này nó có 15 duyên và 12 thuận duyên để mà hành cái này thì tạm nói gì sao. Thứ năm, thực hành các giáo lý nói suông nông cạn không ích lợi gì cho mình là vô ích. Cái giáo lý nào cạn cợt quá ha, không giải thích kỹ lưỡng ích lợi gì mà mình đặt mình không thấy có lợi ích gì hết á, cái lợi ích này kia là sao? Cái lợi ích này á, tức là cái nó có nhiều cái lợi ích lắm, nó có 10 dấu hiệu á, thấy cái lợi ích nó sanh là thứ nhất là tấm chấp thủ mình giảm, tức là mình không có tấm chấp về vật chất, ha. Thứ hai, cái tham ái mình bớt, tức là cái dấu hiệu mình thoát được cái lòng tham muốn. Thứ ba là cái phiền não mình giảm, tức là cái dấu hiệu là năm cái độc của mình được hóa giải nằm ở phía bên trong. Thứ tư là tấm vị kỷ mình giảm, tức là dấu hiệu đã đuổi được con ma chấp ngã. Thứ năm là thoát khỏi sự hoang mang nghi kỵ và không giữ một điểm chú ý nào, tức là cái đọc cái tâm vô tướng á, như từ trong cái dòng vô tướng này, nhưng mà có niềm tin rất là vững chắc, tức là tin vào phần tiên kiến. Đây là dấu hiệu, tức là cái sự ít đó, là các cái uyển tưởng của mình đã bị tiêu diệt. Cái thứ sáu là thoát được cái ý niệm năng sở, tức là bây giờ cho thấy rằng có cái tướng, có người tu và có cái cách để tu, tức là cái tướng kẹt đó cũng không bao giờ quên căn tánh của mình. Căn tánh của mình là bản chánh, đó là Phật tánh thường hèn, thấy không? Và thường hèn và tạm nhiên dữ liệu, tức là dấu hiệu nhận được giác tánh của chính mình và tất cả chúng sanh. Thứ bảy là khi có một nhận thức nào xuất hiện như một ấn chứng của cá nhân, thấy không? Không chắc là nó có hay nó không có, không chắc hai bên đó. Thì đó đó là ít, tức là cái tâm mình tránh được cái sự chấp trước. Thứ tám là khi cái lợi ích này là lợi ích cho những giáo lý này nó không nông cạn, là khi mới được chứng cái này, là chứng cái này là cao, là càng lúc nó càng cao, là khi cái gì xác biết một cái điều là luân hồi và niết bàn bản chất đó là một, cái gì không sợ luân hồi mà cũng không hàm nhập niết bàn nữa, thấy không? Là dấu hiệu sự thành tựu viên mãn đã phát khởi bên trong. Đây là cái phật quả thành tựu rồi đó, các vị Bồ Tát đắc địa nó lên họ thành tựu cái này, do đó họ nguyện độ sanh trong vô tận vô ức kiếp, họ không bao giờ họ sợ. Cũng vì thấy luân hồi là cái gì khổ sở, kiểu gì không bao giờ dám phát nguyện độ sanh được, thấy không? Có gì tu thời gian tự nhiên, có gì không có sợ luân hồi á, thấy mà không phái nhập niết bàn. Bản chất hai cái này đều là cái tướng ảo quá, cái tâm nó biến hiện ra hết. Thì đây là một cái sự giáo lý, đó là một cái chứng tỏ là một sự thành tựu viên mãn ở bên trong. Chín là không bám vào thể xác của mình, tức là chắc là mình có cái thân, là dấu hiệu đã hoàn toàn thoát khỏi cái tha mái. Thường thường mình chắc vào cái thân mà mình làm đủ chuyện hết trơn á, nó thường thường nó là ngũ uẩn thủ khổ, tức là có cái thân năm uẩn này mà sanh ra tất cả các khổ. Bây giờ mình không còn bám vào nó nữa thì mình có dấu thoát khỏi tha mái. Thứ mười là vẫn an nhiên với đau khổ và gian khó, tức là gặp khổ, gặp gian khó và thế gian, cái khổ cái khó nó xảy ra, nhưng mà đối với người mà đã tu đạo và cái pháp đã nhập trong tâm của họ đó, thì cái này nó không ảnh hưởng gì họ hết trơn. Đây là cái dấu hiệu thấy sắc pháp của thế gian nó là cái ảo giác quyển quá, nó như là càng như là trăng dưới nước, hay là gì đó tiếng giang trong rừng cái này kia là cái gì đó. Thứ 11 nếu mình cảm thấy rằng mình đối với cái tám điều mà của thế gian quan tâm là mình nói là đắc, thất, khổ, lạc, cơ, sinh, quỷ, dự, mình không còn quan tâm nữa, hoặc là mình quan tâm rất là ít. Chẳng gì thực sự ra trong Bồ Tát hạnh, trong Bồ Đề hạnh, tâm tự đi, thỉnh mình phải quan tâm nó để mình độ sanh, nhưng mình không bị nó ám ảnh là dấu hiệu đó đã nhận ra được bản tâm.
Đức Thầy Bát Ma Sampava, tức là Ngài Liên Hoa Sanh, có dạy thì giả là bà Yese Sogan rằng khi thực hành giáo pháp, tức là khi mà mình hành bất cứ một pháp nào, hoặc là hành thiền, hay là tu tịnh độ, hay là tu về quán về vô ngã vân vân, thì con phải tận dụng bốn thứ vô dụng. Đối với Ngài Liên Hoa Sanh thì đây là cái gì gọi là vô dụng? Cái vô dụng nghĩa là không cái gì mà nó không lợi ích cho việc đạt được giải thoát, hoặc là phát sanh tâm đại bi. Thứ nhất, để tận dụng thể xác vô dụng thì con hãy trì giới một cách trong sạch. Quan niệm của Phật giáo thì cái thân xác chỉ là một cái giả tạm, tạm thời theo nghiệp quả của chúng sanh mà sanh khởi, thì thực sự cái thân này là cái thân ngũ uẩn, nó đầy những sự cấu trượt. Nó chỉ có một cái lợi cho người hành pháp là nương vào cái xác thân này để làm một cái phương tiện để tu tập. Thì cái tu tập Phật Pháp, cái chánh của Phật Pháp là tu để ngộ được cái Phật tánh, để được giải thoát. mà như tôi đã nhắc lại nhiều lần, cái Phật tánh thì bản chất nó không có thể thấy được, vì thể tánh của nó là vắng lặng, là thường hành, là tịch. Do đó phải nương vào cái dụng của nó. Cái dụng của nó là đầy đủ tất cả những thiện pháp, mà trong cái thiện pháp đó cái gần gũi nhất đó là cái giới. Do đó để tận dụng thể xác vô dụng, cái thể xác mình chỉ thấy sử dụng nó như là một cái phương tiện để trì giới mà thôi. Số 2, để tận dụng tài sản vô dụng, hãy bố thí với Bồ Đề Tâm. Thì tài sản hay là tất cả những cái vật có trong thế gian thì đối với Đại Thừa nó là điều là cái ảo quá, và do cái nghiệp của mình và của chúng sanh, tức là cái biệt nghiệp và cộng nghiệp của mình mà chúng sanh nó sanh ra. Cái đó là không có thường, tại vì nó tùy thuận vào mình, vào nghiệp của mình và nghiệp chúng sanh mà có. Nên đối với nó không có là một, không phải là một cái pháp nó đưa người ta đến giải thoát, mà thường thường nó là cái pháp thường thường đưa người ta vào cái sự dính líu trong cái luân hồi sinh tử nhiều hơn. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tài sản nó không là một cái phương tiện giúp cho việc tu tập. Đây thì Đức Thầy đã dạy rằng là tài sản nó vô dụng trên cái phương diện nó là một cái gì giả tạo vô thường dịch và tùy thuộc vào các nhân duyên, nhưng mà nó cũng là một cái cách để mình gây tạo cái phước báo và cái trí tuệ. Vì đó đã có tài sản thì mình có thể có thể hành được cái hạnh bố thí, nhưng mà trong này thì mình là những người Phật tử Đại Thừa, thì khi mà sử dụng cái tài sản vô dụng để bố thí đó, thì phải bố thí với Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm tức là bố thí không cầu cái phúc báo, bố thí mà với ba cái tướng sinh khởi, đó là tướng người cho, tức là mình cho đó cũng là không, người nhận cũng là không có thật, và cái việc làm cho cái hành động đó cũng là không có thật. Đó gọi là tam luân không tịch. Cái đó là cái bố thí cao thượng cao nhất theo cái tinh thần của Kinh Kim Cang. Cái bố thí mà theo cái hạnh của các Bồ Tát là bố thí trong tinh thần đại bi, tức là cái bố thí mà không có một cái điều kiện nào hết. Thì cái đó nó cũng tương ứng với cái Bồ Đề Tâm, nhưng mà nó chỉ là Bồ Đề Tâm tuyệt đối. Thì tôi nhắc lại, để tận dụng tài sản là vô dụng, hãy bố thí với Bồ Đề Tâm. Số 3, để tận dụng những thiện duyên mà vô ích đối với mình, đối với chư Phật, đối với Phật và các nhìn của các vị A-la-hán và thanh văn, thì tất cả các pháp đều do duyên nó sanh. Thì hoặc là nó duyên nó sanh thuận, hoặc là duyên nó sanh nghịch, thì hoặc là mình hưởng được cái phước á, thì mình gọi là thuận duyên mà nó sanh cho mình gặp thuận cảnh. Thì đối với đạo Phật, bởi vì nó tùy thuận với nhau, tùy thuộc nhân duyên mà nó sanh khởi, nên nó bản chất là không có thật, là vô thường, là giả tạm. Mà cái đó như vậy thì đối với sự giải thoát thì nó là vô dụng, bởi vì nó không đưa tới cứu cánh giải thoát thật. Bởi vì nó tùy, nó duyên mà nó thành, thì mất cái duyên thì nó sẽ hết. Do đó nếu một cái pháp giải thoát mà hết duyên thì không còn giải thoát được á, thì nó thành là cái vô dụng trong vấn đề giải thoát. Do đó hãy tận dụng những thiện duyên, bởi thuận duyên này tức là chẳng hạn như mình có danh, có tiền, có bạc, có sắc, có sức khỏe, có trí thông minh, thì hãy tích lũy công đức, thì hãy dùng những thiện duyên này mà tích lũy công đức. Tôi đã giảng trong bài nghiệp quả đó, thì thường thường các vị Bồ Tát mà thường thường làm phải tu tập mấy cái thuận duyên, chẳng hạn như là con người tạo thành con người mình sanh trong gia đình khá giả, phải tạo thành mình người có trí tuệ, là phần mình người có cái tài sản vân vân, để làm chi? Để mà dùng những cái này mà bờ bỏi công đức. Thì cái người nào mà công đức đầy đủ á, thì tự nhiên phần đường tu hành của họ gặp những thuận duyên thích hợp ha. Là vì người nào đầy đủ công đức đó thì gọi là đầy đủ, bên danh từ chuyên môn nó gọi là đầy đủ ba la mật á, thì cái công đức này hay là ba la mật này là nguyên nhân của sự tích lũy trí tuệ. Đó là cái nguyên nhân mà nó sanh khởi ra cái trí tuệ. Mà trí tuệ ở đây tôi muốn nói là trí tuệ giải thoát. Thì câu ba là để tận dụng những thiện duyên mà vô ích đối với chính mình, hãy tích lũy công đức. Đó là nguyên nhân của sự tích lũy trí tuệ. Thứ tư, để tận dụng việc học vô ích, hãy nỗ lực thực hành có ý nghĩa. Thì nếu mà học không mà không có hành thì cái học đó nó vô bổ, nó không có lợi ích gì cả. Thì để tận dụng, nếu mà cái việc học này mà nó không có lợi ích gì đối với chúng sanh ở ngoài và lợi ích gì đối với cái Phật tánh mình ở trong, thì việc học này nó trở thành một cái vô ích. Và hãy tinh tấn thực hành có ý nghĩa, tức là thực hành để thứ nhất ở ngoài, đối với các sắc tướng ở ngoài mình không có chấp trước, không có tâm phân biệt, và đối với nội tâm ở trong thấy được cái Phật tánh, cái tánh tịch nhiên thường chiếu của cái bản tâm. Thì để tận dụng việc học cho có ích, tức là hãy nỗ lực thực hành có ý nghĩa, tức là thực hành làm sao để phù hợp với cái tri kiến trong việc học đó, thì việc học nó thành ra có ích. Thì nếu mà mình biết tận dụng như vậy thì mới có thể biến bốn cái vô dụng là thể xác vô dụng, tài sản vô dụng, những thiện duyên vô dụng, những việc học vô dụng thành ra pháp giải thoát. Còn nếu không thì bất cứ việc gì mà mình làm thì cũng đều là những hành vi phàm tục. Ngài Liên Hoa Sanh dạy rằng khi thực hành giáo pháp, tức là khi hành pháp, thì con, tức là nói với Đức Bà Giê-xê Sô-gan, phải bỏ bốn điều thiếu hụt. Đức Bà hỏi đó là những điều gì, thì Đức Thầy, Bậc Thầy, Ngài Tổ Sư Liên Hoa Sanh có nói rằng hành pháp giải đãi thì không đủ, mà phải thực hành không ngừng như một dòng sông. Đây là những cái pháp chuẩn bị cho người hành thiền. Thì cái lối hành thiền đó, tức là chấp nhận một cái lối tu làm sao trong hiện đời này có thể được đạt được thánh quả hoặc là được giải thoát trong hiện đời. Nên cái sự tu tập rất là cần mẫn, rất là tinh tấn, và gần như là luôn luôn lấy cái tâm làm đối tượng để mà tu tập. Mà cái tâm mình là thường thường nó trôi chảy không ngừng như một dòng sông, nên cái lối thực hành của pháp của mình cũng phải thường xuyên như vậy thì mới có thể quán sát được bản tâm như thật. Đó là cái điều thứ nhất, Đức Thầy nói như vậy. Thứ hai, đạt được ấn chứng trông thấy các hồn ma thì không đủ. Cái điều đó là không phải là cái điều mà hành người hành pháp thấy là cái đầy đủ rồi mà không mong cầu nữa, mà phải giải thoát tâm trí bằng cách thực hành giáo pháp. Do đó cái hồn ma chỉ là một cái năng lực, khi đó do cái tâm thanh tịnh mà thấy được cái cõi giới khác, do đó không phải là pháp giải thoát, mà phải tu tập làm sao để cho tâm trí được giải thoát bằng cách nương cái pháp như thật, tức là nương nhập cái thật tánh, chứng ngộ được bổn tâm. Thứ ba, giả dối trong hành vi là không đủ, hành vi phải tự nhiên không giả tạo. Cái điều này là cần thiết, bởi vì mình tu hành thì lấy thực tâm và chân tâm để vào đạo, và lấy cái giới để làm nền tảng, thì mấy cái giới thệ nguyện và cái thật tâm chí thành tâm đều là cái những điều căn bản để mà thành tựu đạo quả. Do đó thì giả dối trong hành vi là một cái điều thiếu hụt. Thứ tư, tỏ vẻ tôn kính và hứa hẹn là không đủ, tức là thiếu hụt đó. Con phải thực tâm phụng sự với chân vị thầy, tức là mình đã chọn được một vị thầy như ý nguyện được rồi, tức là cái bậc thầy như ý nguyện tôi đã nói trong cái cách quy y. Thì ngoài cái vấn đề là tôn kính và tuyên hứa, tức là hứa hẹn đây, tức là tuyên hứa thệ nguyện là mình sẽ làm những trách nhiệm đầy đủ của một vị học trò, hay là phát nguyện rằng mình sẽ giữ những cái thệ nguyện mà chướng theo hướng giải thoát. Ha, là cái điều đó thì giáo pháp cần thiết rồi, nhưng mà phải có một cái tâm thật là chí thành và coi một vị thầy như Phật và phụng sự để mà mong cầu được cái trí tuệ như một cái vị thầy của mình. Thì trong các kinh điển có nói đó, nếu mà một vị đệ tử mà trong cái tâm của họ, họ thọ pháp một vị thầy mà họ tu tập đúng theo cái pháp của vị thầy đó, mà coi một cái vị thầy đó như là Phật á, thì giờ nếu mà vị thầy đó là một cái vị phàm đi nữa, thì chính ngay lúc đó họ đã nhận được cái pháp từ một vị Phật. Bởi vì mình coi một cái đối tượng đó là Phật thì tự nhiên cái pháp này cũng như được Phật ban. Đó là tâm sanh các pháp. Do đó vì mình tôn kính và thệ hẹn với một vị thầy, ngoài cái đó rồi mình phải thực tâm phụng sự với chân của một vị thầy, mà mình chỉ có thể phục vụ với tân của một vị có đầy đủ những cái trí tuệ, những cái giải thoát, những cái không có lỗi, thì vị đó mới là Phật thôi. Thành ra mình cái tâm mình phải coi vị thầy như là vị Phật thì mình mới có phát tâm chí thành phụng sự với chân của vị thầy được như vậy. Đức thầy có dạng là trong bất cứ trường hợp nào cái người tu hành ở đây mà không thoát khỏi bốn điều thiếu hụt này, bốn điều không đủ này, thì đến lúc chết mà các dù họ có hành pháp đi nữa thì họ sẽ chết như người thường và sẽ đi để đi dùng để hóa sanh theo các nghiệp quả của họ. Đức thầy Liên Hoa Sanh có nói là khi mình hành pháp thì mình phải có năm cái loại mà vĩ đại trong người. Thì Đức bà Jesuan có hỏi là đó là những loại gì, thì Đức thầy nói là con phải có một bậc thầy với những giáo lý khẩu truyền vĩ đại, tức là giáo lý này có đưa cứu cánh đến giải thoát và an lạc. Những giáo lý khẩu truyền này phải chứa đựng sâu xa vĩ đại về các phương tiện thiện xảo, tức là đầy đủ những cái cách thức làm sao có thể độ cho tất cả mọi đệ tử với mọi căn tánh đều có thể thành tựu. Thứ hai, bản thân con phải có sức mạnh vĩ đại để chịu đựng khó nhọc. Tức là trong này nói là cái sức mạnh này là sức mạnh về thể xác. Bởi vì một người tu thiền thì là cần có một cái sức khỏe để mà chịu được tất cả những cái kham khổ, những khó nhọc trong cái khi tu. Thì phải có cái sức khỏe, sức mạnh vĩ đại. Cái sức mạnh này thường thường ảnh hưởng vào sức mạnh tinh thần. Khi mà tinh thần mình nó mạnh mẽ thì cái sức khỏe của thể xác nó sẽ mạnh theo. Thứ ba là con phải có ý nguyện vĩ đại thực hành giáo pháp. Ý nguyện vĩ đại thực hành giáo pháp này tức là phải có phát tâm lớn, phát tâm lớn, và phát tâm rằng để mình hành pháp để mà đạt thành đạo quả. Đó là cái ý nguyện vĩ đại thực hành giáo pháp. Thứ tư nữa là con phải có quyết tâm vĩ đại trong việc thực hành. Đây là phải nói là chỉ có cái tâm ý. Đầu tiên là ở trên đó là mình có phát cái tâm thôi. Ở dưới này đó là mình quyết tâm là muốn thành tựu trong việc hành pháp. Ở đây đó, tức là mình nuôi một cái tâm cũng như là mình đang chạy đua với Đức Phật trong cái việc mà Đức Phật đã thành Phật. Bây giờ mình chạy đua để mình thành Phật như Đức Phật, hay là mình đang chạy đua với các vị Bồ Tát để mình đắc được đạo quả giống như các vị Bồ Tát đang hành và đang tiến trên con đường Phật quả. Mình phải có cái quyết tâm vĩ đại như vậy. Và cái vĩ đại này nghĩa là quyết tâm trong việc thực hành giáo pháp này không phải để mà thành tựu tất cả các pháp nhỏ về chư thiên, thanh văn hay là duyên giác thừa. Nếu con không có năm điều này khi cố gắng thoát luân hồi thì con sẽ không thành công. Đây là cái năm cái điều mà khiến mình, năm cái vĩ đại mà khiến mình sẽ thành công. Là cái vĩ đại thứ nhất tôi xin nhắc lại, đó là một vị thầy với những giáo lý khẩu truyền vĩ đại. Thứ hai là bản thân con phải có sức mạnh vĩ đại để chịu đựng khó nhọc. Thì cái sức mạnh vĩ đại này ở đây nó còn kèm theo cái tinh thần vĩ đại để chịu đựng. Trong khi nếu sức mạnh mình không đủ thì nhờ cái tinh thần nó rất là to lớn, rất là bền chí, rất là kiên cường để chịu. Thứ ba là con phải có ý nguyện vĩ đại thực hành giáo pháp. thứ tư là con phải có quyết tâm vĩ đại trong việc hành pháp. À, đến đây thì giờ giấc cũng hết, thì tôi cũng xin tạm chấm dứt cái phần các pháp mà chuẩn bị các phẩm tánh trước khi tu tập. Nguyện rằng là công đức này hồi hướng các chúng sanh, nguyện chúng sanh chuẩn bị đầy đủ các phẩm tánh để có thể tu pháp môn thiền đều được thành tựu. Mô Phật.